Chương 59, không trả tiền. Chương 59, không trả tiền. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Thanh Nhiên liền thật sớm rời khỏi giường. Bây giờ hắn chỉ muốn sớm một chút đem bổ tâm chuyện cho biết rõ ràng, sau đó lên đường đi Thanh Châu. Còn tốt, Từ Thanh Nhiên đồng thời không có chờ bao lâu. Đám người bọn họ vừa ăn xong điểm tâm không bao lâu, một cái người mặc trưởng sang màu đen nam tử trực tiếp thẳng hướng cửa sân đi tới. Tính danh, Ô Sơn, thực lực, ngũ phẩm võ giả. Nhìn xem hệ thống cung cấp áo bào đen nam nhân cơ bản tin tức, Từ Thanh Nhiên có chút an tâm. Xem ra, cho đến trước mắt, thực lực của mình vẫn có thể nói lên được một ít lời. Gặp Ô Sơn tới, lão tẩu đội vàng chạy chậm tiến lên nghênh đón, "Đại nhân, ngài có thể tính tới. Ta có rất quan trọng sự tình muốn hướng ngài báo cáo." Ô Sơn nhìn hắn một cái, "Đêm qua ngươi đặt ở chỗ cũ tin ta nhìn. Tất cả đi qua ta đều biết, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta để sư phụ cũng theo tới." Lão tẩu một mặt kinh hỉ, "Đại nhân, ngài nói là Thiên Hộ đại nhân cũng tới rồi. Đó thật là quá tốt rồi." Lão tẩu nhìn xung quanh, lại không phát hiện bất kỳ tung tích nào. "Sư phụ tại cần thiết thời điểm mới có thể xuất hiện, ngươi đừng nhìn xung quanh, miễn cho bại lộ." Nghe vậy, lão tẩu cảm thấy có chút đáng tiếc, còn muốn nhìn xem Thiên Hộ đại nhân uy dung đâu. Ô Sơn đối lão tẩu kính sợ chính mình sư phụ biểu hiện rất là hài lòng, "Ha ha ha, về sau có rất nhiều cơ hội, chúng ta trước đi qua à, để tránh đêm dài lắm mộng." Ô Sơn đi vào cửa sân, đầu tiên là đối Từ Thanh Niên chắp tay ô quyền, sau đó nói, "Đa tạ ngươi vì đại tuần làm ra công hiến, bây giờ tú ý sứ giả đem tiếp nhận đột quyết công chúa hết thảy công việc, ngươi có thể đi." Gặp Từ Thanh Niên bất vi sở động, Ô Sơn nhìn về phía lão tẩu, nhíu mày, người này có phải hay không lỗ tai không tốt lắm. Lão tẩu cũng có chút nghi hoặc, chính mình rõ ràng ở trong thư biết rõ ràng cần thiết tiền tài mới đúng a. Chẳng lẽ đại nhân quên đi? Từ Thanh Niên quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ta ứng ra tiền, ngươi tiền không cho ta liền để ta đi. Ô Sơn tiến về phía trước một bước, đứng thẳng người, thân là đại tuần con dân, vì đại tuần giải lo là hẳn là, nếu ngươi có thể tùy tiện móc ra 2000 lượng bạch ngân, vậy thì chứng minh ngươi không thiếu chút tiền này. Nếu ngươi không thiếu chút tiền này, vì cái gì còn muốn nắm lấy không thả đâu? Đến lúc đó ta hướng thống lĩnh bẩm báo chuyện này, nhất định có một phần của ngươi công lao. Từ Thanh Niên đơn giản muốn bị hắn khí cười. Ta có tiền, liên quan gì đến ngươi? Ô Sơn ánh mắt ngưng lại. Chính mình tấn thăng làm lục phẩm võ giả về sau, đã thật lâu không ai dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Huống chi bây giờ chính mình lại lần nữa đột phá, bây giờ đã là ngũ phẩm cao thủ. Nếu ngươi không nói lý lẽ như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Khi nói chuyện, Ô Sơn liền muốn ra tay. Từ Thanh Niên nhìn về phía một chỗ trốn không người, lạnh giọng nói, ngươi nếu là lại ẩn giấu, liền đợi đến đi ra cho ngươi đổ đệ nhặt sắc ca. Thở dài một tiếng truyền đến. Ai, Ô Sơn, dừng tay. Một vị lao nhân ung dung đi tới. Tính danh, Trung Định Sơn, thực lực, nhị phẩm võ giả. Các hạ thực sự xin lỗi, ta đệ tử này quá mức chết đầu óc, vốn nghĩ trước hết để cho các hạ ra tay giáo huấn hắn một trận, chưa từng nghĩ. Các hạ thực lực cao thâm mặt chắc, liền ta cũng không từng nhìn thấu, cho nên hắn muốn xuất thủ lúc ta mới không có ngăn cản, mong rằng các hạ tha thứ ta vị này bất thành khí đệ tử. Nói, Trung Định Sơn đến gần về sau, lại xoay người cho Từ Thanh Niên bái. Sư, sư phụ, ngươi. Hán. Ô Sơn vừa muốn nói gì, trực tiếp bị Trung Định Sơn quát bảo ngưng lại. Nhìn xem cái này râu tóc bạc phơ lão nhân vậy mà cho mình bái, Từ Thanh Niên liền không còn hỏa khí. Thanh Tước nhìn về phía Trung Định Sơn, lão gia gia, thế mà là ngươi. Trung Định Sơn quay đầu nhìn về phía Thanh Tước, ha ha cười nói, ngươi chính là cái kia đem ta vườn rau xanh lột sạch nữ hoa hoa. Từ Thanh Niên nghi hoặc hỏi, các ngươi nhận biết? Thanh Tước giải thích nói, lão gia này ra liền ở tại chúng ta bên cạnh à, ta có khi buổi sáng đi mua đồ ăn, còn chứng kiến hắn tại trên thị trường bán đồ ăn đâu. Nghe vậy, Từ Thanh Niên nội tâm mãnh kinh, người này liền ở tại chính mình bên cạnh, lâu như vậy, chính mình một mực không có phát hiện. Đoán chừng vừa mới chính mình phát giác khí tức cũng là hắn cố ý lộ ra ngoài. Nói như vậy, đêm hôm đó người áo đen sự tình, hắn chẳng phải là biết. Từ Thanh Niên nhìn về phía Trung Định Sơn, vẻ mặt nghiêm túc. Mà Trung Định Sơn tựa hồ cũng biết Từ Thanh Niên suy nghĩ cái gì. Các hạ yên tâm, chuyện đêm hôm đó mặc dù ta trong lúc vô tình nghe tới một hai, nhưng cũng không có nói ra đi. Ta tuy là tú y sứ giả thiên hộ, nhưng kỳ thật sớm đã rời xa quyền lực cùng trong triều đình tâm, dù bây giờ bất đắc dĩ bị lần nữa cuốn vào, nhưng cũng không muốn sinh thêm sự cố. Từ Thanh Niên đi vào thư phòng, nhìn về phía Trung Định Sơn, lão tiên sinh đi vào trò chuyện. Trung Định Sơn khẽ gật đầu, ý bảo đồ đệ của mình an phận một chút không nên gây chuyện sau, liền đi theo Từ Thanh Niên đi vào. Hai người ngồi xuống, Trung Định Sơn đầu tiên mở miệng, các hạ yên tâm, ta không phải thái tử người, cũng không phải hoàng đế người. Ta chỉ muốn làm một cái phổ phổ thông thông lão bách tính. Thứ không dám dâu dếm, ta đích xác biết đêm đó đã phát sinh hết thảy, bao quát thái tử liên hợp cổ mã quốc tạo phản, cùng các ngươi bức xác. Ta sở dĩ không có hướng lên báo cáo, là bởi vì bây giờ đại chiến sắp đến, nếu như triều đình nội bộ phát sinh biến đổi lớn lời nói, loạn trong giặc ngoài, như vậy bách tính chắc chắn dân chúng lầm than. Vốn là ta cũng không muốn quấn vào trong đó lẫn vào chuyện thế này, nhưng làm gì được ta nhi tử trong tay bọn hắn. Từ Thanh Niên kinh ngạc nói, hoàng thất bắt ngươi nhi tử tới uy hiếp ngươi vì bọn họ làm việc. Trung Định Sơn khẽ gật đầu, nhi tử ta bây giờ tại trong quân doanh làm một cái bách phu trưởng. Mặc dù nhìn bề ngoài mọi chuyện đều tốt, nhưng ta biết, một khi ta bắt đầu sinh trốn đi cách tu y sứ giả suy nghĩ, như vậy con của ta nhất định sẽ bị điều khiển đến chỗ nguy hiểm nhất. Xông pha chiến đấu, hai quân giao chiến, người chết không thể tránh né, coi như nhi tử ta chết rồi, ta cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ, hoàn toàn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ủy thân cho người. Nhưng nói thật, tiền, chúng ta cũng là thật không thể cho ngươi. Không phải chúng ta không muốn cho, mà là chúng ta không có. Đại tuần cùng cổ mã quốc khai chiến sắp đến, tất cả chi tiêu nhất định phải dần dần hướng lên thỉnh cầu phê chuẩn, cho dù là ta cũng vô pháp lập tức điều động 2000 lượng bạc. Nếu là các hạ có thể đợi cái kia còn tốt, nhưng theo ta được biết, các hạ bây giờ đã chuẩn bị rời đi Vân Châu, lửa xém lông mày. Từ Thanh Niên nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Trung Định Sơn, muốn mắng chửi người. Hắn bây giờ đã đem sự tình làm rõ. Đòi tiền, chính mình phải đợi, nhưng là mình hết lần này tới lần khác lại chờ không được. Dạng này, tiền ta từ bỏ, coi như chuyện này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trung Định Sơn hơi hơi nhíu mày, "Ồ, các hạ đây là ý gì?" Từ Thanh Niên cười nói, "Nếu không có tiền cho ta, vậy liền đem người thả đi thôi, dù sao ngươi không phải nói ngươi tâm hệ bách tính sao? Nếu như đem Đột Quyết công chúa nộp lên triều đình, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì không ai nói chắc được, cùng đánh cược một cái không xác định, còn không bằng trực tiếp đem nàng thả đi. Sợ ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, tập kích Đột Quyết công chúa đội xe chính là thái tử người." Chương 60. Điều kiện chương 60, điều kiện tại vừa mới bắt đầu nghe tới Từ Thanh Niên đề nghị lúc, Trung Định Sơn là muốn cự tuyệt hắn. Dù sao Đột Quyết công chúa như thế đại nhất cái công lao, sao có thể nói buông liền buông. Nhưng Từ Thanh Niên thế mà nói với mình, phái người tập kích đội xe lại là thái tử. Mặc dù kết quả này trong lúc nhất thời để Trung Định Sơn có chút khó mà tin được, nhưng khi hắn cẩn thận phân tích bây giờ tuần triều thế cục về sau, phát hiện cũng nằm trong dự liệu. Thái tử muốn tạo phản đăng cơ, như vậy đầu tiên phải giải quyết chính là tuần triều hoàng đế Lưu Trì Bân cùng một đám đại thần. Cùng Cổ Mã Quốc gâm thầm cấu kết, tập kích Đột Quyết công chúa đội xe, đây hết thảy đều là vì gây ra hỗn loạn, bởi vì chỉ có cục diện hỗn loạn, thái tử mới có cơ hội. Cùng lo lắng cho mình đem Đột Quyết công chúa nộp lên triều đình về sau có thể hay không đắc tội thái tử, từ đó cho mình nhi tử mang đến tai họa, không bằng cái gì đều không làm, còn có thể nhận Đột Quyết công chúa một cái tỉnh. Thái tử cùng hoàng đế dù sao cũng là phụ tử, đến lúc đó vô luận là ai thắng được, sự tình kết thúc về sau bị tính toán nợ bí mật cuối cùng sẽ chỉ là chính mình. Mà lại đem Đột Quyết công chúa trả về, này cũng cùng mình lập trường tương xứng hợp. Bởi vì chỉ có đem nàng trả về, cục diện mới có thể không như vậy hỗn loạn, những cái kia không quyền không thế bách tính mới có thể trôi qua thoải mái một điểm. "Tốt, ta đáp ứng, bất quá tiền ta vẫn là cho không được ngươi. Không phải ta không nguyện ý cho, mà là thật không có. Nhưng mà, ngươi có thể hướng nàng muốn, Đột Quyết công chúa cũng không thiếu tiền. Nàng nếu là biết ngươi có thể thả nàng về Đột Quyết, đừng nói điểm này tiền bạc, chính là khác lại quá phận điều kiện nàng đều có thể đáp ứng ngươi, bởi vì nàng căn bản không có lựa chọn khác." Trung Định Sơn cửa trước bên ngoài dương lên cái cằm. "Thả nàng trở về, ta không có ý kiến. Đồ đệ của ta cái gì đều nghe ta, hắn cái kia tuyến nhân cái gì đều nghe hắn, cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta ba cái sẽ tiết lộ tin tức. Nhưng Đột Quyết công chúa bên kia, được ngươi tới nghĩ biện pháp. Ngươi phải làm cho nàng về Đột Quyết về sau, không muốn đem tuần triều thái tử phái người tập kích đội xe sự tình nói ra. Nếu không một khi Đột Quyết khả hãn hướng bệ hạ vấn trách, hai chúng ta mưu đồ bí mật tất cả mọi chuyện đều sẽ bại lộ, đến lúc đó phiền phức tìm tới cửa, đây không phải hai chúng ta muốn." Từ Thanh Niên gật gật đầu, "Yên tâm, ta có biện pháp có thể làm cho nàng bảo thủ bí mật. Bồ Tâm nếu như biết mình có thể trở về, cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể không nguyện ý đáp ứng đơn giản như vậy điều kiện. Bất quá, chính mình cần trước lược thi tiểu kế, để song phương đều an tâm." Đứng dậy đem Trung Định Sơn ba người đưa tiễn, Từ Thanh Niên duỗi lưng một cái về sau, cái gì cũng không làm, liền nằm ở trong viện cái ghế bên trên phơi nắng. Bồ Tâm nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói muốn đem chính mình đưa trước đi sao? Như thế nào người đi chính mình lại không cùng đi theo? Rốt cục, Bồ Tâm nhịn không được tiến lên dò hỏi, "Bọn hắn đi? Đi làm cái gì?" Từ Thanh Niên liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này sắp đều giữa trưa, còn có thể làm gì, đương nhiên là đi ăn cơm a. Bồ Tâm chỉ chính mình, "Vậy ta đâu? Ngươi muốn cùng bọn hắn đi ăn cơm? Vậy ngươi đi đi." Bồ Tâm tức giận đến dậm chân. Chính mình không phải muốn ăn cơm a, mà là nghĩ làm rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Nàng gái kia một mặt vẻ mặt u oán thấy Từ Thanh Niên rất không được tự nhiên. "Tốt tốt, nói thật với ngươi à, ta thương lượng với bọn họ tốt, bọn hắn đáp ứng thả ngươi trở về, bất quá có mấy cái điều kiện." Nghe tôi chính mình có thể trở về, Bồ Tâm đầu tiên là không tin. "Uy, ngươi sẽ không là đang đùa ta chơi a? Bọn hắn dễ dàng như vậy liền đáp ứng ngươi rồi. Ngươi có vẻ như cũng không có gì thân phận địa vị a." Từ Thanh Niên quan sát một chút nàng. Cô nương này, tuổi không lớn lắm, dáng dấp rất xinh đẹp, như thế nào miệng độc như vậy? "Ngươi không muốn trở về thì thôi, cũng không biết là ai, hôm qua tội nghiệp cầu ta, để ta thả nàng trở về." Nghe tới Từ Thanh Niên không phải đang nói đùa, mà là thật sự chuẩn bị thả chính mình trở về, Bồ Tâm vội vàng nói, "Nghĩ bể, nghĩ bể. Điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng." Từ Thanh Niên hài lòng nhẹ gật đầu, "Không tệ, không tệ, rất có thành ý. Này điểm thứ nhất đâu, rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn tiếp thu đề nghị của ta, đồng ý thả ngươi trở về, cho nên ta tiêu tiền bọn hắn là không có cách nào thanh lý, chọn bện 2000 lượng bạch ngân đâu. Ta ra. Chỉ cần có thể để ta trở lại Đột Quyết, đừng nói 2000 lượng bạch ngân, liền xem như 2000 lượng hoàng kim phụ hoàng ta cũng cam lòng." Từ Thanh Niên gật gật đầu, "Rất tốt. Nay điểm thứ hai đâu, chính là liên quan tới thanh tước sự tình. Thanh tước là Xích Nhan các thánh nữ, chuyện này ta đã làm rõ ràng, rất cảm tạ nhắc nhở của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn đem chuyện này nói ra." Bồ Tâm vẫn như cũ liên tục gật đầu, "Không có vấn đề. Nay điểm thứ ba đâu, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là ngươi sau khi trở về, không thể đem đội xe là bị tuần người tập kích chuyện này nói ra. Nếu như ngươi nói ra đi, như vậy chúng ta tự mình thả ngươi về Đột Quyết sự tình nhất định sẽ bị tuần đế biết, sau đó chúng ta liền sẽ gặp nạn." Bồ Tâm tiếp tục gật đầu, "Chỉ cần có thể trở về, này ba điểm ta đều đáp ứng." Từ Thanh Niên cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, "Này điểm thứ tư đâu, ngay tại trên tay của ta. nói, hắn từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong là một hạt màu đen dược hoàn. Vì để cho ngươi có thể tuân thủ uy tín, không đem sự tình cho để lộ ra ngoài, bọn hắn đặc biệt cho ta cái này dược hoàn. Ngươi đừng nhìn viên thuốc này xem ra đen xì, kỳ thật đâu, nó thật đúng là rất khủng bố. Ăn viên thuốc này sau, mỗi 5 năm cần ăn một lần giải dược, nếu không, Bồ Tâm nuốt một ngụm nước bọn, sẽ chết. Từ thanh niên lắc đầu, không không không, sẽ không chết. Đi qua ta tận tình khuyên bảo thuyết phục, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên đình chỉ loại này không thương hương tiếc ngọc cử động, đem độc dược đổi thành một loại khác dược. Nghe vậy, Bồ Tâm âm thầm mừng thầm. Không phải độc dược liền tốt, không phải độc dược liền tốt. Đến lúc đó chính mình thật vất vả mới về được quyết, mỗi khi gặp năm thứ năm lại muốn nơm nớp lo sợ sinh hoạt, lo lắng bọn hắn có thể hay không quên đem giải dược đưa tới, cái kia nhiều lắm tra tấn người à. Đó là cái gì dược a? Bồ Tâm hỏi. Nô. Người chờ một chút, bọn hắn cho ta hộp gỗ phía dưới có tờ giấy, phía trên có ghi. Từ thanh niên xuất ra tờ giấy, chậm rãi đem phía trên nội dung cho nói ra. Phục dụng thuốc này về sau, mỗi 5 năm cần ăn một lần giải dược, nếu không toàn thân liền sẽ thỉnh thoảng tính ngứa lạ vô cùng, không tự chủ cởi xuống toàn thân quần áo, tại nhiều người địa phương chạy loạn. Chú ý, thuốc này chính là đại tuần tú y sứ giả nội bộ chuyên môn nghiên cứu chế tạo kỳ dược, chế tác giải thích dược cần thiết vật phẩm 10 phần khó tìm, tuyệt đối không thể ăn nhầm, không thể tùy tiện sử dụng. Nói xong, từ thanh niên đem dược hoàn đưa cho Bồ Tâm. "Tốt, ta niệm xong, ngươi ăn đi. Ngươi ở ngay trước mặt ta ăn xong cái này dược về sau, liền có thể về quyết." Chương 61. Thuốc sổ chương 61, thuốc sổ Bồ Tâm mở to hai mắt nhìn, ngươi còn không bằng để ta ăn cái kia sẽ chết dược đâu. Nếu là bọn hắn không đúng hạn đem giải dược đưa tới, triệu chứng xuất hiện về sau ta còn muốn hay không sống? Từ thanh niên nhún nhún vai, ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn, dù sao bọn hắn còn chưa đi xa, bây giờ gọi bọn họ trở về cũng không tính là mượn. Chuyện đêm hôm đó ngươi giúp ta, mà chuyện này ta giúp ngươi, ân tình cũng coi như còn. Cụ thể muốn làm thế nào, xem chính ngươi rồi. Bồ Tâm nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận dược hoàn, ăn. Đương nhiên ăn. Vì cái gì không ăn? Nàng một tay lấy dược hoàn nuốt vào, sau đó cầm lấy một bên chén nước uống một hơi cạn sạch. Đợi Bồ Tâm đem dược hoàn nuốt xuống về sau, từ thanh niên lúc này mới nói ra, à đúng, quên cùng ngươi nói, viên thuốc này còn có cái tác dụng phụ. Đó chính là uống viên thuốc này người sẽ kéo một ngày bụng. Bồ Tâm kinh ngạc nhìn về phía từ thanh niên, vừa định nói chuyện, bụng đột nhiên đủ cục kêu lên. Ngươi, ta, ngươi. Nhưng mà từ thanh niên không nói gì, mặt mỉm cười nhìn xem nàng khi nói chuyện, bụng lại liên tục gọi vài tiếng. Nàng cảm giác bụng đột nhiên toát ra một cỗ bay thẳng xuống lực lượng, lời còn chưa nói hết, vội vàng hướng nhà xí chạy tới. Đợi Bồ Tâm đi rồi, thanh tước lúc này mới hỏi, công tử, cái kia dược hoàn thật sự có lợi hại như vậy sao? Lại có thể để cho người ta cởi sạch quần áo chạy loạn, quá khủng bố. Từ thanh niên cười nói, nào có thần kỳ như vậy dược, nếu quả thật nếu như mà có, cũng không nỡ dùng tại một cái công chúa trên người a. Tuy tiện dùng tại một cái sĩ diện cao dài võ giả trên người, hiệu quả kia không thể so một cái công chúa muốn mạnh hơn nhiều. Nghe tới từ thanh niên nói căn bản cũng không có loại này dược, thanh tước hầu nghi nói, kia công tử ngươi mới vừa cùng nàng nói, đó là do nàng. Nếu như đem nàng trả về sau, nàng hướng nàng phụ hoàng cáo một hình dáng, vậy chúng ta nhưng là phải mỗi ngày bị những cái kia mặc y phục dạ hành người quấy rối, ngươi cảm thấy được không? Câu nói này để thanh tước nhớ tới trung thu chuyện đêm hôm đó, cái kia bị được tiếng nói người áo đen thái giám. Không không không, không được không được, ngươi vẫn là để nàng ăn đi. Nhưng mà, vậy tại sao nàng ăn hết về sau sẽ tiêu chảy a? Từ thanh niên giải thích nói, cái kia dược hoàn là ta tùy tiện từ ven đường đảo một chút bùn đất, xoa thành cầu chế tác được. Sợ này còn không thể để cho nàng coi là đây là sự thực độc dược, ta đặc biệt hướng bên trong thêm một chút thuốc sổ. Cho nên nàng thật sự muốn kéo một ngày bụng. Thanh tước. Mặc dù thanh tước cảm thấy nhà mình công tử làm như vậy có chút không tốt lắm, nhưng nếu hắn làm như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. Công tử, ta đi mua cơm trưa, đúng, chúng ta là ngày mai lại xuất phát sao? Từ thanh niên nhìn một chút ngoài viện liệt nhật, gật gật đầu, ừm, ngày mai lại xuất phát. Buổi sáng ngày mai chúng ta đi chúng ta nơi ở ban đầu, đem hành lý tất cả đều mang lên xe ngựa về sau liền xuất phát. Thẳng đến thanh tước đem cơm trưa mang về, Bồ Tâm mới từ trong nhà xí đi ra. Ngồi xổm lâu như vậy, lúc này nàng lộ đều có chút đi không được. Nếu không phải hai cái hồ cơ đỡ lấy nàng, nàng chỉ sợ cũng muốn đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng gẩy xong tay về sau ngồi lên bàn, nhìn xem đầy bàn món ngon, nuốt một ngụm nước bọt. Đuối chuẩn bị vừa vươn hướng cái kia bàn hầm thịt dê, liền bị từ thanh niên ngăn lại. Ngươi tiêu chảy, không thể ăn nặng như vậy khẩu vị đồ ăn. Bên cạnh có cháo hoa cùng dưa muối, ngươi ăn cái kia tương đối tốt. Bồ Tâm nhìn xem trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon, mà chính mình lại chỉ có thể ăn cháo hoa cùng dưa muối. Thế là nàng hung hăng nói, ăn thì ăn. Sau đó bưng lên bát hung hăng ăn lên cháo cùng dưa muối. Hai ba ngụm ăn xong sau, nàng nhìn về phía từ thanh niên, đúng, ai tiễn ta về được quyết. Ngươi vẫn là bọn hắn. Đương nhiên, nếu như yên tâm các ngươi yên tâm chúng ta một đám cô gái yếu đuối một mình lên đường, lại không lo lắng chúng ta tại trên đường gặp phải người người môi giới cùng lưu dân phỉ đồ lời nói, là ta chưa nói. Từ thanh niên bỗng nhiên vỗ đùi. Chính mình như thế nào quên này một góc dạng. Khó trách Trung Định Sơn mang theo hắn cái kia tiện nghi đồ đệ chạy nhanh như vậy, nguyên lai nơi này còn có cái hố chờ đợi mình đâu. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể chính mình tiễn đưa nàng. Bất quá còn tốt, Vân Châu vốn là tại tuần triều biên cảnh khu vực, cách đột quyết cũng không xa. Dù cho không cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, 3 ngày thời gian cũng đủ. Vương Lâu Nguyên cần 1 tháng sau mới có thể xuất phát, ra roi thúc ngựa đuổi tới Thanh Châu ít nhất cũng phải 20 ngày tả hưu, cộng lại đó chính là 50 ngày. Mà chính mình đưa xong Bồ Tâm về sau còn có 47 ngày. Mặc dù bởi vì tiễn đưa nàng mà dẫn đến lộ trình nhiều một chút, nhưng thời gian thượng cũng đủ. Từ Thanh Niên bất đắc dĩ nhìn xem Bồ Tâm, ngày mai lên đường, cùng lúc xuất phát. Buổi sáng ngày mai các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta cần về nhà cầm một chút hành lý. Bồ Tâm giả vờ như vô tội nháy nháy mắt, sau đó vươn tay, cho ta tiền. Ngươi đòi tiền làm gì? Lại không có bị đói ngươi. Bồ Tâm yếu ớt nói, tại trên đường mấy ngày nay ta không được chuẩn bị chút ăn vặt cùng khác phải dùng đi. Yên tâm đi, đợi đến bất quyết, ta sẽ trả ngươi, gấp bội đều được. Muốn bao nhiêu? Từ Thanh Niên hỏi. Bồ Tâm suy tư một lát sau, 1.000 lượng, thế nào? Từ Thanh Niên kinh ngạc nói, 1.000 lượng. Mua các ngươi cùng bọn này mã ta mới dùng 2.000 lượng, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi mua ăn vặt muốn 1.000 lượng. Ngươi có biết hay không, 1.000 lượng đủ một hộ người bình thường cả một đời áo cơm không lo, ngươi cũng chỉ lấy ra mua ăn vặt. Bồ Tâm có chút bị quất, thế nhưng là phụ hoàng ta cho ta tiền thời điểm, mỗi lần chí ít đều là 1.000 lượng cất bước ra. Từ Thanh Niên một nghẹn. Không hổ là được sủng ái nhất công chúa, thứ 11 thai mới ra ngoài nữ nhi, đột quyết khả hãn đưa tiền chính là hào phóng. Hắn lấy ra một tờ mặt giá trị 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Bồ Tâm. Muốn mua cái gì bây giờ liền để ngươi những cái kia tôi tớ đi mua, buổi sáng ngày mai cũng không có nhiều thời gian như vậy tuyển chọn tỉ mỉ. Còn có, đến lúc đó phải trả tiền mặt cho ta, ta cũng không nên giấy vay nợ, cũng không cần cái gì ngọc thạch châu báu. Bồ Tâm vui vẻ tiếp nhận tiền, biết biết, đến lúc đó cho vàng cho ngươi được rồi. Bản công chúa mới sẽ không ỷ lại ngươi chút tiền như vậy đâu. Ta muốn chính mình đi chọn, các nàng cũng sẽ không chọn. Từ Thanh Niên ngoạn vị nhìn về phía nàng, ngươi xác định ngươi muốn chính mình đi chọn? Bồ Tâm vô bộ ngực đầy đặn, đó là đương nhiên, các nàng lại biết ta muốn ăn cái gì, ta đương nhiên muốn chính mình đi mua. Nàng nói xong, Từ Thanh Niên không có trả lời, tiếp tục dùng ngoạn vị biểu lộ nhìn xem nàng. Bồ Tâm cảm giác có chút không hiểu đấu, vừa định mở miệng hỏi thăm, đột nhiên cảm giác phần bụng rụt lại một hồi. Chạy hướng nhà xí lúc, nàng mới hiểu được, Từ Thanh Niên đang cười cái gì. Chính mình hôm nay còn lôi kéo bụng đâu, có thể đi mua mới là lạ. Chương 62. Xuất phát chương 62, xuất phát cuối cùng Bồ Tâm vẫn không thể nào toại nguyện, bất quá nàng thế mà đem chính mình muốn mua đồ vật viết ở trên giấy, chọn bện viết tam đại chương. Tại đem tiền cùng giấy đưa cho tôi tớ sau, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp tục đi nhà xí giải quyết vấn đề cá nhân. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Thanh Niên để Thanh Tức Lưu ở trong sân trông nom Bồ Tâm một bằng người, thuận tiện để các nàng rời giường thu dọn đồ đạc, chính mình thì là trở lại nơi ở ban đầu, đem hành lý lấy tới về sau, liền có thể lên đường xuất phát đi được quyết. Đi tới mã phòng, tùy ý chọn một trận từ phổ thông hồ mã lôi kéo xe ngựa, một lát sau liền đến. Xoay người nhảy xuống xe, đến gian phòng bên trong đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng hành lý từng cái cầm lên xe ngựa, làm Từ Thanh Niên cầm cuối cùng nhấc lên hành lý ra cửa sân lúc, bên cạnh xe ngựa đã bu đầy người. Có người là bởi vì này thất hồ mã mà bây xem, mà có người thì là muốn cho Từ Thanh Niên tiễn đưa. Trần Phất Vân đi tới, cầm trong tay giỏ trúc đưa lên. "Tiên sinh, đây là ta cùng Triết Kinh hái quả dại, ngài trên đường có thể ăn." Từ Thanh Niên đem giỏ trúc tiếp nhận, nhìn hắn một cái. "Thi đậu rồi." Trần Phất Vân lắc đầu, tiêu tan cười nói, "Không có thi đậu, không thi. Bây giờ ta cho người ta chép sách viết thư, bọn hắn cũng thích gọi ta tú tài, ta cảm thấy làm cái này tú tài cũng không tệ." Hắn lấy ra một tờ gấp gọn lại giấy đưa cho Từ Thanh Niên. "Tiên sinh, đây là do ta viết một bài thơ, vốn cho rằng không người chia sẻ, còn tốt có tiên sinh." Nói xong, Trần Phất Vân lôi kéo thê tử của mình hướng Từ Thanh Niên bái, liền không quấy rầy tiên sinh, mong tiên sinh thuận buồm xuôi gió, ta liền đi trước. Từ Thanh Niên tiếp nhận giấy, gật gật đầu. Đám người vây xem sớm đã tản ra, trong đó có một nam một nữ, kích động nghĩ lên đến đây, hình như có thứ gì muốn cho Từ Thanh Niên. Từ Thanh Niên liếc mắt một cái liền nhận ra đôi nam nữ này, là ngày đó Tôn Tiên xe ngựa sự kiện kém chút Hương Tiêu Ngọc Vận thiếu nữ cùng xuất thủ cứu người nam tử. "Tiền chính các ngươi giữ lại, có một số việc đã qua." Hảo hảo hướng về phía trước nhìn. Không để ý đến ánh mắt của những người khác, Từ Thanh Niên chạy xe ngựa ung dung hướng về phía trước. Sắp ra khỏi thành lúc, lại trông thấy Hà Vi ngồi tại bên đường. Gặp Từ Thanh Niên xe ngựa chậm rãi lái tới, Hà Vi đi tới. "Phải đi." Từ Thanh Niên gật gật đầu, muốn đánh trận, không muốn lẫn vào những phiền toái này chuyện, liền đi trước. "Nếu như có thể mà nói, Hà phủ cũng tận nhanh hướng kinh thành bên kia dọn đi a. Đại chiến sắp đến, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ." Hà Vi cười lắc đầu, "Nhà chúng ta tuy là thương nhân nhà, nhưng cũng hiểu được tổ chim bị phá không chứng lành. Phụ thân đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều vật tư, chỉ cần triều đình mở miệng, hắn liền sẽ lập tức quên ra ngoài. Quốc chiến phía dưới, há có thể không đếm xỉa đến. Có chút chuyện, chính là biết do không thể làm mà vì đó." Từ Thanh Niên cười khổ nói, "Tại sao ta cảm giác, ngươi đây là đang nói ta?" Hà Vi liên tục khoát tay, "Tiên sinh hiểu lầm. Chúng ta Hà phủ lập nghiệp dựa vào chính là bách tính tín nhiệm cùng quan phủ chủ trì công đạo, mà tiên sinh ngươi không giống, tự nhiên cũng không có khả năng so sánh. Thật ao ước thanh tước, có ngươi tốt như vậy chủ gia, đi đâu đều nguyện ý mang theo nàng." Nghe vậy, Từ Thanh Niên cười cười. Trong đầu hiện ra chính mình vừa mới xuyên qua tới, mở mắt lúc cái kia mảnh mai thân thể dứt khoát quyết nhiên ngăn tại trước người mình. Tại chính mình nếm thử sử dụng thế giới này nguyên liệu nấu ăn, làm ra hắc ám xử lý, ngay cả mình đều không thể đi xuống miệng, nhưng nàng lại một bên ăn vừa nói ăn ngon. Tại vô số cái ban đêm, chính mình nằm trên đế, trên đồng cỏ, trên nóc nhà nhìn qua tinh không, tưởng niệm cái kia gần trong gang tấc lại vượt xa thiên nhai cố hương lúc, là nàng lại gần nói: "Công tử là tại đếm sao sao? Thanh tước có thể cùng theo đếm sao?" Là cái kia chưa từng mất hứng, đem trong nhà sự vụ chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, tại chính mình say rượu lúc, một lần lại một lần tới gần đoàn kia để nàng tại trong xương cốt sợ hãi hỏa diễm, chỉ vì chính mình tỉnh lại có thể ăn một miếng nóng mì sợi tiểu hoa miêu. Cái kia thời thời khắc khắc đều bồi tại bên cạnh mình, dù là chính mình là sai cũng sẽ bảo hộ chính mình người. Kỳ thật, chính mình có lẽ càng cần nàng a, không phải sao? Có lẽ tại xã hội phong kiến trong tư tưởng, nha hoàn tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử, đây là không thể bình thường hơn được. Nhưng Từ Thanh Niên trong lòng rất rõ ràng, nàng gái kia phần thực tình đầy đủ chân quý, là nàng may mắn sao? Có lẽ, may mắn hẳn là chính mình mới đúng. Bởi vì, theo một ý nghĩa nào đó, chính mình càng cần nàng. Ngươi biết không, nếu như ngươi muốn làm tướng quân phu nhân, vậy thì phải tại hắn vẫn là tiểu binh thời điểm liền gả cho hắn. Nghe tới này mang theo ẩn dụ lời nói, Hà Vi yên lặng cúi đầu, ta sẽ không tiễn ngươi, lên đường bình an. Tốt. Ra khỏi cửa thành, Từ Thanh Niên quay đầu. Này không lớn không nhỏ địa phương, chịu tải cảm tình dĩ vãng địa phương đều phải nhiều. Quay đầu lúc, Từ Thanh Niên đột nhiên phát hiện, tại cách đó không xa có một cái lao hầu, thân mang một bộ tô y, cầm trong tay bưng lấy đồ vật nhẹ nhàng để ở một bên sau, hướng chính mình sở tại phương hướng chậm rãi quỳ xuống. Tại dập đầu lễ ba cái, đứng người lên cúc ba cái cung về sau, mới lại nâng lên để ở một bên đồ vật, hướng thành nội đi đến. Trở lại ngoại ô viện bên trong, đám người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ Thanh Niên đem hành lý phóng tới ở giữa chiếc kia trang bị hành lý xe ngựa sau, lên phía trước nhất chiếc kia lớn nhất xa hoa nhất xe ngựa, cũng chính là ngày đó giao dịch lúc nam nhân đưa tặng xe ngựa. Vốn cho rằng chiếc xe ngựa này chỉ có chính mình cùng Thanh Tước hai người, không nghĩ tới Bồ Tâm thế mà cũng ngồi ở phía trên, đang tại ăn quả hạch uống trà, ngược lại là khoan thai tự đắc. Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Từ Thanh Niên hỏi. Chiếc xe ngựa này như thế rộng lớn thoải mái, còn đệm như thế mềm lụa thô, an vị hai người các ngươi chẳng phải là lãng phí? Tốt, lên đường đi. Bồ Tâm hướng ngoài xe hô. Vâng, công chúa. Chúng hổ cơ ứng thanh đáp, xe ngựa chậm rãi bắt đầu tiến lên. Nhìn xem Bồ Tâm này bởi cũng không đi tư thế, Từ Thanh Niên đành phải thôi. Thôi, coi như là công chúa tính tình cho phép à, dù sao đợi đến đột quyết biên cảnh nàng liền đi. Từ Thanh Niên nghĩ thầm. Gặp Từ Thanh Niên bị chính mình làm cho không thể làm gì, Bồ Tâm thập phần vui vẻ. Nàng xuất ra một tấm lệnh bài. Ngươi buổi sáng hôm nay đi lấy hành lý thời điểm, ngày hôm qua lão đầu kia lại đây cho ta một tấm lệnh bài, nói cái này có thể để cho chúng ta thông suốt đến biên cương. Từ Thanh Niên nhận lấy lệnh bài. Nhìn này chế thức, hẳn là tú y sứ giả lệnh bài. Cũng tốt, chính mình vốn đang lo lắng cái này đường xá bên trong nếu như gặp phải quan binh kiểm tra, chính mình không cách nào giải thích những này hồ cơ tồn tại, cũng vô pháp giải thích chính mình tại sao phải đi biên cương. Bây giờ có khối lệnh bài này, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Từ Thanh Niên nằm ở trên xe ngựa nhắm mắt lại, nghe một bên khác ngồi Bồ Tâm cùng Thanh Tước liễu diễu trò chuyện. Có vẻ như mang theo nàng cũng không có bết bát như vậy, chí ít Thanh Tước sẽ không nhàm chán. Xe ngựa một khắc cũng không ngừng lại đi về phía trước, đuổi mã hồ cơ từng cái thay phiên tới, thẳng đến liệt nhật đương không, người mệt mã mệt, lúc này mới tìm tới một chỗ thôn xóm, có thể nghỉ ngơi. Chương 63. Người chết trận hẳn là được ghi khắc chương 63, người chết trận hẳn là được ghi khắc. Từ Thanh Niên đi xuống xe ngựa, hướng nằm tại lao hoè thụ dưới bóng cây nghỉ ngơi lão tổ hỏi. Lão nhân gia, chúng ta đi đường đến nước này, không biết có thể hay không cho cái nghỉ chân địa phương, chúng ta có thể xuất tiền mướn trong thôn các ngươi chống không biệt tử, chờ thái dương nhỏ một chút chúng ta liền đi, tuyệt sẽ không quấy rầy các ngươi. Lao tổ hơi hơi ngẩng đầu liếc qua, đang nhìn gặp nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ cùng xe ngựa sau, cảnh giác nói, các ngươi là từ đâu tới? Nơi này không có nghỉ chân địa phương, đi mau đi mau. Bồ Tâm đứng trên xe ngựa hướng trong thôn quan sát, nhìn xem san sát nối tiếp nhau phòng ốc, khó hiểu nói, rõ ràng có nhiều như vậy phòng ở nhà, ngài tùy tiện tìm một chỗ để chúng ta nghỉ chân một chút liền có thể, yên tâm, chúng ta không phải người xấu. Lao tổ nhìn về phía Bồ Tâm, hơi híp mắt lại, người hồ. Hắn cầm bút lên cúng họng, hướng trong thôn hô lớn, người hồ vào thôn, người hồ vào thôn. Vừa dứt lời, một đám trẻ tuổi tráng lao lực cầm đủ loại kiểu dáng nông cụ vào ra, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Từ Thanh Niên một đoàn người. Người hồ, nào có người hồ. Cầm đầu hán tử cầm một cái một thước dư dáng dấp đại đao, tầm mắt tìm kiếm sau một lúc liền nhìn chằm chằm Bồ Tâm, con mắt không nhúc nhích, nháy đều không nháy mắt một chút. Từ Thanh Niên cũng không muốn cùng bọn hắn buộc phát xung đột, hắn chỉ là nghĩ nghỉ cái chân mà thôi. Các vị hiểu lầm, chúng ta chỉ là nghĩ đến nghỉ cái chân, không có ác ý. Lao tẩu nhìn về phía Từ Thanh Niên, gàn từng chữ một, ta tham gia quân ngũ đánh trận nhiều năm như vậy, sẽ không biết người hồ. Người tới nghỉ chân, có thể, nhưng mà bên cạnh ngươi mang theo người hồ, lại không được. Người hồ không có một cái tốt, tất cả đều là ăn người không nhà xương xuất sinh. Năm đó đánh trận lúc, tướng quân liền kiên quyết phản đối tiếp nhận cổ mã quốc đầu hàng, cự tuyệt ký kết điều ước. Nói, Lao tẩu hướng kinh thành phương hướng chắp tay. Nếu không phải là bệ hạ hạ chỉ, tướng quân đã sớm mang theo chúng ta đem cổ mã quốc diệt quốc, còn cùng hắn ký kết cái giám hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Điều ước khế ước đối quân tử mới có tác dụng, cổ mã quốc, đột quyết loại này người hồ chính là một đám trở mặt không quen biết tiểu nhân, một đám mang gì, cùng bọn hắn ký kết điều ước. A, nghe vậy, Bồ Tâm phản bác, không phải tất cả người hồ đều là dạng này, đột quyết không giống hồ mã quốc, đột quyết cho tới bây giờ đều không có vi phạm điều ước, từ khi ký kết lẫn nhau thương hiệp nghị về sau, vẫn cùng tuần triều hữu hảo hiệp thương, chưa từng có người nói hèn hạ như vậy. Lao tẩu phình bụng cười to, ha ha ha, ngươi quả nhiên là người hồ. Nhìn ngươi tướng mạo này cũng không giống là tuần người, vốn nghĩ có phải hay không là ta lão đầu tử hoa mắt nhìn lầm, này hơi tìm tòi, quả nhiên cho ngươi thăm dò đi ra. Chân chính tuần người, là sẽ không phản bác lời ta nói. Người hồ chính là một đám ăn thịt người thì xuất sinh, dù lại như thế nào mắng cũng không đủ. Bồ Tâm có chút ủy khuất, này lao tẩu nói sự tình đều là chuyện cũ năm xưa, mà ăn thịt người thì chuyện này, thì là càng thêm lâu dài. Trước đó đột quyết cùng hồ mã quốc đích thật là thông đồng một mạch, thường xuyên quay rối tuần triều biên cảnh, cho biên cảnh bách tính mang đến cực lớn có nhiễu, nhưng từ khi chính mình phụ hoàng lên làm khả hãn về sau, đột quyết liền rốt cuộc không có làm loại chuyện này. Ngươi nói bậy. Lao Tẩu cười nhạo nói, ta nói bậy. Đại Dũng, đem Hạ Hoa Tử dẫn tới. Cầm đầu tráng hán gật gật đầu, một lát sau, từ trong thôn mang đến một cái nam hải. Nam hải người mặc đồ tang đầu đội hiệu bố, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là vừa vặn khóc qua dáng vẻ. Lao Tẩu khoát khoát tay, tráng hán liền đem nam hải cho mang theo xuống. Đây là Hạ Hoa Tử, cha mẹ hắn hai ngày trước đi thôn Đông Múc nước thời điểm, bị người hồ giết đi. Toàn thân cao thấp liền một bộ y phục đều không cho bọn hắn lưu, mẹ nó thi thể đã bị trà đạp đến không còn hình dáng. Bây giờ ngươi nói cho ta, là ta nói bậy. Đại Tuần muốn cùng Cổ Mã Quốc khai chiến, chúng ta bên này cách Đột Quyết gần, khẳng định là người Đột Quyết làm chuyện tốt. Thôn phụ cận cũng có người gặp hai bạn, nghe người ta nói, đám kia người hồ từng cái đều cưỡi khoái mã, trang bị tinh lương, giống như là đang tìm một người. Người hồ không có một cái tốt, ngươi cũng là. Nếu tới, vậy cũng không cần đi. Chúng ta sẽ không giống các ngươi người hồ một dạng lung tung giết người, các ngươi liền ở lại đây, đối đãi chúng ta đem các ngươi giao cho quan phủ, từ quan phủ định đoạt. Nghe vậy, Từ Thanh Niên nhìn Bồ Tâm liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Bồ Tâm lắc đầu liên tục, phụ hoàng ta. Phụ thân rất sớm trước đó liền nghiêm lệnh cấm chỉ thủ hạ các tướng sĩ không được lạm sát kẻ vô tội, tuyệt đối không phải là Đột Quyết làm. Nàng câu này tái nhận vô lực lời nói hiển nhiên không thể để cho Từ Thanh Niên tin phục, nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là đem nàng đưa về Đột Quyết, sau đó mới có thể làm rõ ràng có phải hay không người Đột Quyết làm. Lão nhân gia, ngươi nếu nói ngươi tham gia quân ngũ đánh trận nhiều năm, không biết ngươi gặp chưa thấy qua cái này. Nói, Từ Thanh Niên đem Trung Định Sơn cho mình lệnh bài xuất ra. Lão Tẩu nhìn thấy lệnh bài, đầu tiên là rủi rủi con mắt, tại nhìn rõ lệnh bài kiểu dáng sau, sau đó lập tức quỳ xuống đất lớn tiếng nói, bái kiến tu ý sứ giả đại nhân. Vừa mới không biết đại nhân thân phận, kém chút làm hỏng chiến cơ, mong rằng đại nhân ban thưởng tội. Ồ, ngươi nhận biết. Lão Tẩu gật gật đầu, trong mắt kính ý cùng bội phục lộ rõ trên mặt. Năm đó đánh trận lúc, cũng có một vị mang theo loại này kiểu dáng lệnh bài đại nhân đến đây quân doanh, nói cho tướng quân một cái 10 phần tình báo quan trọng, nương tựa theo tình báo này, chúng ta trong công thành chiến đại hoạch toàn thắng. Vốn là dự tính tử thương là 2 vạn, bởi vì cái này tin tức chúng ta tử thương vẹn vẹn 5.000 có thừa. Đầu này tình báo cứu được hơn 1.500.000 tên huynh đệ mệnh. Từ cái này một lần về sau ta liền biết, phàm là mang theo này lệnh bài người, nhất định là chung với Đại Tuần, tinh trung báo quốc người. Ta tên là Phó Khu, chính là hiên viên tướng quân thủ hạ trùng phong doanh bởi vì tổn thương giải nghệ. Xin hỏi đại nhân tục danh. Từ Thanh Niên đem lão tẩu đỡ dậy, không có các ngươi nói đến thần kỳ như vậy. Tên của ta không trọng yếu, những cái kia huynh đệ đã chết, tên của bọn hắn mới hẳn là bị nhớ kỹ. Nghe vậy, Phó Khu lão lệ chảy ngang, các huynh đệ có nghe thấy không? Đại nhân nói, tên của các ngươi mới hẳn là bị nhớ kỹ. Các ngươi không có uổng phí trắng hy sinh, có người sẽ nhớ kỹ các ngươi, sẽ lấy các ngươi làm binh. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn trắng hán, hô, cậu đàn, còn thất thần làm gì? Mau dẫn đại nhân đi trong viện nghỉ ngơi. Một điểm nhãn lực nhiệt tình đều không có, còn muốn để ta thu ngươi làm đồ. Cậu đàn có chút ủy khuất, thầm nghĩ, rõ ràng là ngươi bảo ta tới, bây giờ còn nói ta không có hảo hảo chiêu đãi, nào có dạng này thất nhi. Mặc dù nội tâm như thế oán thầm, nhưng nhìn thấy Phó Khu đối Từ Thanh Niên như thế kính trọng, cậu đàn không có chút nào lười biếng, vội vàng nói, trong thôn từ đường trước mắt còn chưa tu sửa hoàn tất, bất quá che gió tránh mưa tạm thời nghỉ chân hẳn không có vấn đề, đem đại nhân an bài ở nơi đó, ngài thấy thế nào? Phó Khu gật gật đầu, nơi đó rộng lớn rộng vắng, cung cấp đại nhân nghỉ chân thật là không tệ. Chương 64. Phỉ chương 64, phỉ Từ Thanh Niên nghe thấy Phó Khu muốn đem còn chưa tu kiến hoàn tất từ đường cho mình nghỉ chân, liên tục tự tuyệt. Không cần như thế, tùy tiện tìm cho ta cái rộng rãi sạch sẽ một chút viện tử nghỉ chân là được, chúng ta đơn giản cơm nước xong xuôi, chờ liệt nhật hơi nhỏ một chút liền rời đi. Từ Thanh Niên lên tiếng, Phó Khu tự nhiên nguyện ý nghe theo. Hắn nhìn về phía trong đám người một cái hán tử cao lớn, "Ma nhị, ta nhớ rõ nhà ngươi viện tử mới xây không bao lâu, liền đem đại nhân bọn hắn mang đến nhà ngươi viện tử à? Ngươi viện tử bên cạnh vừa vặn còn có mấy cái cây, liền đem đại nhân xe ngựa trói tại bên cây, nhớ rõ cho mã huy đồ ăn, cũng đừng chậm trễ đại nhân sự tình." Bị điểm đến danh tự hán tử không có chút nào không tình nguyện, ngược lại mười phần vinh hạnh, hắn cười nói, "Đương nhiên không có vấn đề, đại nhân mời đi theo ta." Hán tử mang theo Từ Thanh Niên một đoàn người cùng với xe ngựa tiến vào trong thôn, dẫn đầu cái kia thất huyền mã vô cùng dễ thấy. Trẻ con trong thôn còn là lần đầu tiên gặp đặc biệt như vậy mã, càng là đối với huyền mã đằng sau lôi kéo xa hoa rộng lớn xe ngựa kinh thán không thôi. Có mấy cái hải tử nghịch ngợm giả bộ muốn lên tiến đến sờ sờ xe ngựa kia thượng xinh đẹp cửa sổ văn cùng rèm, nhưng đều bị Lao Tẩu ánh mắt dọa cho đi. Từ Thanh Niên một đoàn người được lĩnh đến trong một gian viện tử có cái lều, phía trên dựng cỏ tranh cùng một chút mảnh ngói, lều phía dưới 10 phần râm mát. Cửa trước cùng cửa sau cùng nhau mở ra, gió lùa thổi, trong viện 10 phần mát mẻ. Hồ Cơ nhóm hết sức nhanh chóng đem trong xe ngựa đủ loại đồ vật từng cái lấy xuống, chuẩn bị cơm trưa. Tại trước khi đi, Từ Thanh Niên để Thanh Tước đi trên trấn mua thật nhiều bánh ngọt cùng bánh rán, bánh thịt để tại trên đường dùng ăn. Như loại này lâm thời nghỉ chân là sẽ không đỡ nổi nấu cơm. Thứ nhất là phiền phức, thứ hai là quá lãng phí thời gian. Ngày mùa hè giữa trưa, người mệt má mệt, liệt nhật nồng đậm, gió nhẹ chậm chậm, chính là người nhất mệt mọi thời điểm. Hồ Cơ nhóm đầu tiên là dựng lên nồi đốt ấm nước nóng, pha chút trà, sau đó lại đem bánh đặt ở trên lửa nướng một chút để mềm hóa. Bánh ngọt tại trên lửa hầm nướng, tản mát ra một cỗ lương thực cùng đường hỗn hợp lên độc hữu mùi thơm. Lúc này trong viện trừ Từ Thanh Niên một đoàn người bên ngoài, những người khác đã sớm bị Lao Tẩu đuổi ra ngoài. Dùng hắn tới nói chính là không thể quấy nhiễu đại nhân nghỉ ngơi. Ngoài cửa viện, mấy tên tiểu hài dùng tay đảo cạnh cửa, nhô ra đầu nhỏ nhìn xem Hồ Cơ trong tay bánh, con mắt nháy đều không có nháy một chút. Dân chúng tầm thường là không có cơm trưa cái thuyết pháp này. cơm chưa có thể ăn, nhưng cũng chỉ là tại cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, mỗi ngày cần tiêu tốn rất nhiều thời gian lao động, thể xác tinh thần đều mệt thời điểm mới có thể ăn. Giống bình thường thời gian, đều là sớm dừng lại, muộn dừng lại, giữa trưa đói một đói cũng không có gì, dù sao lại không có gì việc làm, không cần xử lực ý, ăn ít một trận còn có thể tiết kiệm chút lương thực. Bồ Tâm tiếp nhận hồ cơ trong tay mấy cái hầm tốt bánh, hướng những đứa trẻ vây vây tay. Nhưng mà tiểu hài lại e ngại nhìn về phía nàng, không dám tiến lên. Đi thôi, đại nhân dưới tay người, cho dù là người hồ cũng không quan hệ. Ngồi tại cửa ra vào dưới cây hóng mát hóng gió phó khu buông lời sau, những đứa trẻ lúc này mới cùng nhau tiến lên, xông lên phía trước, đứng tại Bồ Tâm trước mặt, trơ mắt nhìn trong tay nàng bánh. Bồ Tâm trực tiếp không nhìn phó khu lời nói, đưa cho mỗi cái hài tử một tấm bánh, bọn nhỏ giống như gặp được chân tu vậy, nhao nhao giấu đến trong ngực, không có chút nào ăn một miếng ý tứ. Các ngươi nhân lúc còn nóng ăn nha, như thế nào đều không ăn. Mẫu thân còn không có ăn qua loại này bánh đâu, ta muốn lưu cho mẫu thân ăn. Một cái bốc lên bong bóng nước muối tiểu hài nói, mà đứng tại bên cạnh hắn, Lim Joy tiểu nữ hài thì là nói, cha cũng phải ăn nha, sao có thể chỉ cấp mẫu thân ăn. Bốc lên bong bóng nước muối tiểu hài hừ một tiếng, mới không cho cha ăn đâu, cha luôn là đánh ta mẫu thân. Nghe vậy, Bồ Tâm hơi hơi nhíu mày, ngồi xổm người xuống, hướng tiểu hài nói, cha ngươi đánh ngươi mẫu thân, ngươi đến cùng thúc thúc của ngươi thầm thầm, bá 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 mâu nói nha, không thể để cho mẫu thân thụ ủy khuất. Tiểu hài ủy khuất nói, ta nói, nhưng bọn hắn sau khi nghe xong vẫn tại cười, không nói lời nào. Ta cùng cha nói, để cha không cần đánh mẫu thân, có thể cha lại nói, đại nhân sự tình, tiểu hài tử bất can thiệp vào. Cha mỗi lúc trời tối đều phải tại đánh mẫu thân làm cho có thể lớn tiếng, nhưng thảm. Ban đêm, Bồ Tâm có chút hồ nghi. Tiểu hài gật gật đầu, đúng thế, cha ta còn cố ý con ta đánh mẫu thân, mỗi khi ta ngủ về sau, mẫu thân liền bắt đầu gọi, làm cho nhưng thảm. Bồ Tâm ý thức được có cái gì không đúng, nghĩ lại về sau, cả trương khuôn mặt nhỏ trở nên sắc hồng. Đại tỷ tỷ, mặt của ngươi như thế nào hồng nha? Nghe đại tỷ tỷ lời nói, cha ngươi đây không phải là đánh ngươi mẫu thân, về sau đừng có lại hỏi. Tiểu hài gãi gãi đầu, một mặt nghi hoặc, vậy bọn hắn là tại cái gì nha? Ê, đó là bọn hắn tại. Bồ Tâm do dự nửa ngày, vẫn còn không biết rõ làm như thế nào cùng đứa trẻ này nói. Lúc này, từ thanh niên đi ra giải vây nói, cha ngươi cùng mẫu thân, tại cho ngươi sinh đệ đệ muội muội đâu? Ngươi cũng không nên đi quấy rầy bọn hắn, cũng không thể đem chuyện này cùng những người khác nói, bằng không thì đệ đệ muội muội nghe tới về sau liền sẽ không đi ra. Đệ đệ muội muội. Tiểu hài hưng phấn mà nhẹ gật đầu. Ta không nói, không nói ta muốn đệ đệ muội muội đi ra. Gặp từ thanh niên đem tiểu hài lòng hiếu kỳ thỏa mãn về sau, Bồ Tâm lúc này mới thở thật dài. Đuổi đi những hài tử này sau, từ thanh niên cười nói, để ngươi lắm miệng. Bồ Tâm vừa mới chút bỏ đi đỏ bừng lại đi tới, ai biết hắn nói là cái kia đi. Không nói với ngươi, thanh tước, ta vừa mới nhìn thấy trong thôn có thân cây lớn kết quả, chúng ta đi hỏi một chút gia đình kia bán hay không quả, chúng ta đi mua một chút ta. Nói xong, Bồ Tâm liền lôi kéo thanh tước đi. Từ thanh niên cầm lấy hai tấm hầm tốt bánh, đi tới ngoài viện, đưa cho phó khu một tấm. Phó khu hai tay tiếp nhận, đa tạ đại nhân. Từ thanh niên khoát khoát tay, ngồi ở một bên trên ghế, có thể cùng ta nói một chút Hạ Hoa Tử sự tình sao? Nghe tới Hạ Hoa Tử cái tên này, phó khu hai con ngươi tối sầm lại. Ai? Đứa nhỏ này cũng là người cơ khổ. Chúng ta cái thôn này gọi Bình Nguyên thôn, thôn đông cùng thôn tây đều có một cái giếng nước, bình thường đại gia dùng nước chính là tại giếng nước bên trong đánh lên tới. Rời thôn đông gần liền đi thôn đông, rời thôn tây gần liền đi thôn tây. Nghe người ta nói, vốn là Hạ Hoa Tử cha mẹ là muốn đi thôn tây múc nước, nhà bọn hắn rời thôn tây cũng gần một chút. Nhưng nghe thôn bên cạnh truyền đến tin tức, gần nhất luôn có một chút cơi khoái mã phỉ từ phương tây từ trước đến nay quấy rối tuần người, gặp phải liền sẽ đem hắn trên người tài vật cho hết đoạn, sau đó sẽ còn đánh một trận. Bọn hắn thảo luận sau một lúc, vì an toàn quyết định vẫn là đi thôn đông múc nước. Kết quả không nghĩ tới, bình thường đều là từ phía tây đi ra phỉ, ngày đó thế mà từ phương đông hướng đi ra. Chẳng những đem Hạ Hoa Tử cha mẹ thứ ở trên thân cho hết cướp đi, còn trà đạp Hạ Hoa Tử đường, sau đó còn đem bọn hắn giết đi. Chương 65. Hoa Thủy Đông dẫn chương 65, Hoa Thủy Đông dẫn từ thanh niên hỏi, ngươi nói là giết Hạ Hoa Tử cha mẹ phỉ là từ phía đông lại đây? Phó khu nhẹ gật đầu, ngón tay hướng đông một bên, chính là bên này. Từ đó về sau, người trong thôn múc nước đều phải kêu lên hơn 10 người cùng một chỗ mới dám đi, chính là vì phòng ngừa Hạ Hoa Tử cha mẹ của hắn như thế những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Từ thanh niên cẩn thận hồi tưởng một chút trước đó chính mình nhìn thấy Đại Tuần cùng Đại Tuần xung quanh địa đồ. Lấy Bình Nguyên thôn làm trung tâm, đột quyết tại tây, mà Cổ Mã Quốc tại đông. Đám kia từ tây mà đến phỉ đang tìm người đoán chừng chính là Bồ Tâm. Bọn hắn mượn tìm người cớ tùy thời cướp bóc thôn dân tài vật, nhưng lại bởi vì đột quyết khả hãn mệnh lệnh không dám giết người, cho nên cũng chỉ là đánh cho một trận. Căn cứ từ thanh niên suy đoán đám kia từ đông mà đến, giết người phỉ rất có thể là Cổ Mã Quốc người. Bọn hắn phái người quấy rối Vân Châu biên cảnh bắt tính, muốn mượn cơ hội này họa thủy đông dẫn. Xem ra dù cho đang tập kích đột quyết công chúa hành động bên trong thất bại, tuần triều thái tử Lưu Lễ cũng không có buông tha bất kỳ một cái nào châm ngòi đột quyết cùng tuần triều quan hệ trong đó. Tuần triều quốc lực so Cổ Mã Quốc cường đại đến không chỉ một chút xíu, ngay từ đầu nếu không phải bởi vì Xuân Nhận công chúa nguyên do, tuần đế đã sớm đối Cổ Mã Quốc độc thủ. Từ tuần đế khi biết Cổ Mã Quốc đồng thời không có liên hệ với Xuân Nhận công chúa về sau liền lập tức hạ chỉ chuẩn bị khai chiến một cử động kia liền có thể nhìn ra. Cổ Mã Quốc là nhỏ yếu, nhưng đột quyết không giống. Người đột quyết toàn dân giai binh, tu tập công pháp chủ yếu lấy tàn nhẫn làm chủ. Chỗ tập công pháp đều là sát chiêu. Dù không có những cái kia vũ đao lộng thường, cầm quân tử chi khí võ giả ưu nhã, nhưng lực sát thương thế nhưng là không có chút nào yếu. Đột quyết khả hãng kế bị những năm gần đây chăm lo quản lý, ái quốc cái dân. chẳng những cùng Đại Tuần sửa chữa tốt, còn liên hệ Thương Mậu Băng Lai, từ Đại Tuần trung học được rất nhiều đối nó tự thân hữu ích đồ vật. Cũng tỉ như đơn giản nhất không uống nước lã cùng đỡ để đủ loại chú ý hạng mục. Riêng là hai điểm này, liền để đột quyết nhân khẩu trong mấy năm nay tăng lên 20 lại càng không cần phải nói khác thứ hữu dụng hơn. Có thể nói như vậy, bây giờ đột quyết đã giữ lại chính mình dân tộc không bị trói buộc cùng hào phóng tập tục cùng văn hóa, lại học tập Đại Tuần ưu tú một mặt. Mặc dù quốc lực vẫn là so ra kém Đại Tuần, nhưng nếu như đột quyết cũng gia nhập lần này chiến tranh lời nói, Đại Tuần binh lực liền phải bị chia cắt, thế cục liền sẽ trở nên chẳng phải trong sáng. Nếu như có các Trung Nguyên quốc gia lại đây thò một chân vào lời nói, như vậy cục diện liền sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng này cũng vừa vặn như Tuần Triều thái tử Lưu Lễ Nguyện. Tuần Triều cùng Cổ Mã quốc khai chiến, đối với chiến tranh tiến trình, muốn chính là một cái nhanh chữ. Không thể để cho Cổ Mã quốc đem chiến tuyến kéo dài, nếu không riêng là khí dịch liền sẽ để các tướng sĩ sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Mặc dù thế giới này có võ giả, nhưng cho dù là cao giai võ giả tại đối mặt thiên quân vạn mã tạo thành chiến trận vây công lúc, một khi có chút sai lầm hoặc là kiệt lực, hạ chẳng cũng chỉ có một chữ chết. Bởi vậy, cao giai võ giả chủ yếu nhất vẫn là dùng làm uy hiếp, làm cho đối phương hoàng thất cao tầng cảm giác được tính mệnh uy hiếp, từ đó không dám làm trò quá ác. Đây không phải đột quyết người, mà là Cổ Mã quốc người. Nghe vậy, Phó Khu nháy mắt liền minh bạch ý tứ trong đó, ngài nói là Cổ Mã quốc họa thủy đông dẫn. Có thể hắn làm sao biết đột quyết sẽ tại gần nhất khoảng thời gian này phái người tới quấy rối biên cương thôn? Phó Khu hỏi xong, gặp Từ Thanh Niên không nói gì, lập tức nói, đại nhân ngượng ngùng, là ta lắm miệng, không nên hỏi nhiều loại này cơ mật sự kiện. Từ Thanh Niên cười nói, kỳ thật cũng không tính là gì cơ mật, nhưng bởi vì tú y sứ giả quy củ, ta không thể cùng ngươi nói. Hôm nay ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát quan phủ người cùng tú y sứ giả. Liên đại nhân đồng liêu cũng không thể nói sao? Từ Thanh Niên gật gật đầu, ta tin tức này, trừ phi là bệ hạ phái người lại đây, đồng thời có thánh chỉ, nếu không ai cũng không thể nói. Ta thế nhưng là tú y sứ giả, làm sao lại gạt người đâu? Phó Khu gật gật đầu, đại nhân yên tâm, chuyện này ta ai cũng sẽ không nói, trừ phi bệ hạ tới thánh chỉ. Từ Thanh Niên hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn xuất ra một tỏi bạc, đưa cho Phó Khu. Đây là thuê các ngươi viện tử tiền thuê. Phó Khu nhìn về phía bạc. Đại nhân, đây cũng quá nhiều, lại nói, chúng ta sao có thể muốn tiền của ngài à, vì đại tuần làm cống hiến đó là chúng ta vinh hạnh. Từ Thanh Niên khoát qua tay, ta cùng ta những cái kia đồng liêu không giống, bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ, ăn uống ngủ nghỉ chưa bao giờ đưa tiền, nhất là cái kia Ô Sơn, liền đi thanh lâu cũng không cho tiền. Ta số tiền này, một phần là tiền thuê, còn có một phần là cho hạ hoa tử. Nhỏ như vậy liền mất đi cha mẹ, cuộc sống sau này không chừng nhiều lắm khốn khổ, cho ít tiền cho hắn, cũng coi là giúp hắn một chút. Phó Khu tiếp nhận tiền, nói cảm ơn liên tục. Đứa nhỏ này có đại nhân bạc bung chồng, tương lai nhất định có thể trở thành giường cột nước nhà. Hắn ước lượng một chút, này thỏi bạc tối thiểu có cái 452, này xem như giải quyết tình hình khẩn cấp. Chính mình mỗi tháng dưới triều đình tới trợ cấp trừ ăn cơm ra, đều tiêu vào tu kiến từ đường lên. Hạ Hoa Tử đứa nhỏ này về sau ăn cơm trong nhà, mỗi gia đình thay phiên chiếu cố một ngày, người trong thôn đều như vậy quen thuộc lạc, tin tưởng các thôn dân cũng mười phần nguyện ý, nhưng cha mẹ hắn hạ táng thế nhưng là đến tiêu tiền. Trong thôn trẻ tuổi tráng lao lực không ít, nhân lực cũng là không cần xuất tiền, nhưng này hai cỗ quan tài cũng phải cần hoa thực sự bạc. Một bộ bình thường nhất quan tài, ít nhất cũng phải 6-7 lượng bạc, hai cỗ chính là hơn 10 lượng. Hỏi các thôn dân đòi tiền, có chút không thực tế, rất nhiều người cũng không nguyện ý ra. Người trong thôn bản không có gì dư thừa tiền bạc, có người nghĩ tồn ít tiền tiễn đưa hài tử nhà mình niệm nhậm sách, có người muốn cho nhiều năm phòng ở cũ sửa chữa lại một chút. Mặc dù nói không cần quan tài cũng có thể hạ táng, nhưng ai không hy vọng thể diện một điểm đâu. Từ Thanh Niên trở lại trong viện ngồi xuống, một bên ăn bánh một bên nhìn về phía đột quyết phương hướng. Hôm nay mới ngày đầu tiên biên cảnh thôn trang liền bị quấy rối thành cái dạng này, nếu là lại sau này mặt mấy ngày, những thôn dân kia bách tính nhìn thấy người hồ, cảm xúc sợ rằng sẽ càng thêm kích động. Xem ra, chính mình phải tăng tốc độ, nhanh chóng đem công chúa đưa về đột quyết. Bằng không thì đến lúc đó đột quyết khả hãn tức giận hạ tử mệnh lệnh, tìm không trở về công chúa tất cả mọi người đều phải bị phát lúc, những tướng quân kia nhưng là không để ý tới câu thúc thuộc hạ. Chỉ cần đem công chúa tìm trở về, giết chút tuần triều bách tính căn bản không tính là cái gì. Đột quyết cũng không phải là tuần triều trưởng tử chế độ, mà là lấy năng lực người mạnh nhất. Nói cách khác, đột quyết 10 cái hoàng tử, lẫn nhau ở giữa đều là người cạnh tranh. Những hoàng tử kia thân sinh mẫu thân lại không phải cùng một cái, mặc dù phụ thân là cùng một cái, nhưng đột quyết hoàng đế muốn hiển lộ rõ ràng khả hãn uy nghiêm, tự nhiên không có khả năng đối đám nhi tử kia rất thân cận. Lại thêm đột quyết khả hãn 10 phần yêu thích Minh Châu công chúa, mà Minh Châu công chúa lại là bọn hắn 10 người duy nhất muội muội. Cho nên, vô luận là bây giờ đột quyết khả hãn, vẫn là tương lai đột quyết khả hãn, đối cái này công chúa đều là yêu thương phải phép. Chỉ cần có thể đem công chúa tìm trở về, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, giết chút tuần người tự nhiên không tính là tội lỗi gì. Chương 66. Đã đến Hô Thị Chi Địa chương 66, đã đến Hô Thị Chi Địa Bồ Tâm trở về sau, Từ Thanh Niên lập tức đem phân tích của mình cùng nàng nói một lần. Đối với điểm này, Bồ Tâm đồng thời không có phản bác, bởi vì nàng rõ ràng, nàng phụ hoàng cùng những cái kia ca ca đích sắc có thể làm được ra chuyện như vậy. Nay từ nàng tại đột quyết quốc được sủng ái trình độ cũng có thể thấy được. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ, muốn đuổi tại phụ thân ngươi không có triệt để nổi giận trước đó, đưa ngươi đưa trở về. Bằng không thì sẽ có càng nhiều người gặp nạn. Bồ Tâm yên lặng gật đầu. Tại nội tâm của nàng, nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình dẫn đến chiến sự phát sinh, bách tính trôi dạt khắp nơi. Vô luận là tuần triều bách tính vẫn là đột quyết bách tính, bọn hắn đều không hy vọng chiến sự phát sinh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, trăm hại mà không một lợi. Đợi liệt nhật yếu dần sau, Từ Thanh Niên một đoàn người hướng phó khu bọn người cáo biệt, tiếp tục đi đường. Vốn là Từ Thanh Niên còn nghĩ đến có thể hay không tại tiễn đưa Bổ Tâm về đột quyết trên đường cho người ta tính toán bệnh, nhìn xem bệnh, căng căng điểm kinh nghiệm. Giữa đường thôn xóm nghỉ chân thời điểm, thuận tay sự tình. Bình Nguyên thôn nơi đó đều lộ ra lệnh bài, dĩ nhiên là không có khả năng. Mà khác thôn xóm, theo trước mắt loại tình huống này đến xem, cũng là không có khả năng. Bởi vì, những thôn dân kia tại nhìn thấy người xa lạ sau, không một không bày ra một bộ người sống chớ gần phòng ngự tư thái. Vì không tăng thêm phiền phức, Từ Thanh Niên đành phải lựa chọn những cái kia có xây tường thành trong thành trì nghỉ chân. Chỉ ít nơi đó có trọ, người đưa tiền liền có thể đi vào rửa mặt nghỉ ngơi, còn có thể ăn chút đồ ăn, không cần lại ăn lương khô. Từ đó sau, Từ Thanh Niên bọn người đi cả ngày lẫn đêm, trừ ra bình thường nghỉ ngơi cùng tiếp tế bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác giải trí hoạt động. Đi đường, vẫn là đi đường. Từ Thanh Niên mười phần may mắn tại cách biên cương khá xa một thành trì lúc, bọn hắn mua đủ nhiều lương khô. Bởi vì tại cách đột quyết còn có một ngày rưỡi lộ trình lúc, những thôn dân kia khi nhìn đến người hồ khuôn mặt về sau không có chỗ nào mà không phải là quần tính xúc động. Dù là Từ Thanh Niên đem lệnh bài lấy ra, nhưng thế nhưng căn bản không có người nhận biết. Tại Từ Thanh Niên kiên nhẫn giải thích về sau, các thôn dân lúc này mới thả ra trong tay côn đồng quốc, nhưng vẫn như cũng không có chút nào để hắn nghỉ chân ý tứ. Phu cận cũng không có thành trì, đám người đành phải ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, đợi mặt trời xuống núi về sau mới xây dựng cơ sở tạm thời. Những ngày này, không nói những cái khác, chỉ là những cái kia đội mã hồ cơ liền đen không chỉ một trận. Ở sau đó một ngày dưới buôn ba phía dưới, Từ Thanh Niên đám người cuối cùng đã tới đại tuần cùng đột quyết giao giới biên cương chi địa. Tại biên cương chi địa bình nguyên chỗ, hoặc là che kín cái hố cùng cự cọc bộ ngựa, hoặc là chính là cao ngất biên cương tường thành. Bất quá còn tốt, đại tuần cùng đột quyết lẫn nhau thương chi địa còn cung cấp thương nhân bình thường mậu dịch vãng lai. Đang tiến hành một phen cải trang ăn mặc về sau, đám người thành công lừa dối qua ải, tiến vào hố thị bên trong. Chỉ cần tại hố thị bên trong tìm tới đột quyết ở bên trong người quản lý, liền có thể đem Bổ Tâm an toàn đưa về, mà chính mình cũng có thể lên đường tiến về Thanh Châu. Từ Thanh Niên cho tới bây giờ không có tới qua quốc cùng quốc biên cương bên cạnh hố thị, cũng không biết làm như thế nào đi hình dung. Trên phố thường xuyên có tuần triệu binh sĩ đang đi tuần, nhưng không có nhìn thấy đột quyết binh sĩ. Có lẽ là bởi vì quấy rối phần lớn đều là người đột quyết ta tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng cũng không nhỏ, nhưng mà rất loạn, rất tạp. Người đột quyết nói hồ ngữ, giao hàng chính mình ra châu ra dê, thịt bò thịt dê, hương liệu trở. Mà tuần người thì là nói hán ngữ, giao hàng chính mình tơ lụa đồ sứ. Người trên đường phố cùng chợ phiên so sánh mặc dù không tính là nhiều, nhưng ổn định. Đồng thời nơi này mặc kệ là tuần người vẫn là người đột quyết, mua đồ vật lúc liền một cái đặc điểm, số lượng nhiều. Hố thị để những cái kia du tẩu cùng tuần triều cùng đột quyết, đầu cơ trục lợi hàng hóa dùng cái này kiếm lấy chênh lệch giá thương nhân ít đi rất nhiều, nhưng loại nghề nghiệp này vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn tại hố thị chi địa đại lượng mua nào đó nóng lên bán thương phẩm, tại cùng thương gia tận khả năng đè thấp giá cả sau, đưa chúng nó đưa đến quốc gia của mình bán. Không cầu giá cao lợi nhuận cao, chỉ cầu có thể mau chóng bán đi, kiếm lợi một phần khổ cực tiền, nuôi sống gia đình. Nhìn xem đang tại một cái trước gian hàng tiến hành giao lưu tuần người chủ quán cùng đột quyết khách hàng, Từ Thanh Niên không hiểu, hai cái ngôn ngữ không thông người, là thế nào có kẻ mặc cả, tiến hành giao lưu, thẳng đến hắn thấy cảnh này. Một cái tuần người tới người đột quyết trước gian hàng, dùng ngón tay chỉ quầy hàng phía trên da dê. Thấy thế, người đột quyết xuất ra một cái tiền đồng, sau đó rỗi ra trường, lộ ra năm ngón tay. Một cái tay khác hướng không trung vung vẩy hai lần. Tuần người lắc đầu, rỗi ra ba ngón tay. Người đột quyết lắc đầu, rỗi ra bốn cái ngón tay. Hai người tại một trận hữu hảo ngôn ngữ tay chân trao đổi, cuối cùng da dê lấy 350 văn giá cả thành giao. Quả nhiên, ngôn ngữ tay chân vĩnh viễn là trên thế giới ngôn ngữ thông dụng. Đám người tại hố thị thượng đi dạo, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều chủ quán chú ý một đoàn người tổng cộng 21 người, muốn không thấy được cũng không quá hiện thực. Nhưng mà, bọn hắn chỉ đi dạo không mua hành vi, để rất nhiều chủ quán mất đi đối bọn hắn hứng thú, ngược lại hấp dẫn binh lính tuần tra chú ý một đội binh sĩ nhiều lần tại trước mặt bọn hắn đi dạo, dẫn đầu binh sĩ đội trưởng cảnh giác nhìn về phía Từ Thanh Niên. Bọn gia hỏa này, chỉ nhìn không mua, khắp nơi đi dạo, cũng không phải là muốn cướp bóc a. Ta phải hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm. Các binh sĩ nghĩ thầm, bởi vì thực sự tìm không thấy đột quyết binh sĩ, Từ Thanh Niên đành phải đi đến hố thị bày ra, tìm một cái xem ra coi như đáng tin cậy trung niên đột quyết đại thúc, dùng hầu ngữ hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi một chút, ngươi có biết hay không đột quyết binh sĩ tại hố thị bên trong nơi đóng quân?" Đột quyết đại thúc nghe này khó chịu lạnh nhạt hầu ngữ, cảnh giác nói: "Ngươi là ai? Tại sao phải hỏi cái này vấn đề?" Bất đắc dĩ, Từ Thanh Niên xuất ra một khối bạc nhỏ đưa cho hắn. Đột quyết đại thúc lập tức vui vẻ ra mặt: "Đại nhân ngài thật đúng là tìm đúng người, ta có đứa chất tử ngay tại nơi đóng quân bên trong làm binh sĩ, ngài chờ một lát, ta thu thập một chút liền mang ngài đi." Hắn bê lên bày ở trên mặt đất vải vóc bốn cái sừng, nhẹ nhàng nhấc lên, bày ở bên trên lang nha vớt sói xương sói nháy mắt hướng trung tâm tụ tập. Đánh hai cái u cục sau, liền giống mang bao phục một dạng, đem túi cong lên. Hắn mang theo Từ Thanh Niên trái đi phải đi, đi qua mấy cái giao lộ, xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ về sau, mới đi đến một cái to lớn lều vải trước mặt. Đột quyết đại thúc hướng bên trong hô một tiếng, Từ Thanh Niên nghe không hiểu lời nói, chỉ một thoáng, trong lều vải lao ra hơn 10 người mặc giáp nhẹ đột quyết binh sĩ. Hắn nhìn về phía Từ Thanh Niên, nói đi, ngươi là ai? Tìm nơi đóng quân đến tụt cùng có cái gì mục đích? Cái nào tuần người tại hô thị trông thấy đột quyết binh sĩ không phải kính nhi viên chi, ngươi ngược lại tốt, thế mà chủ động tìm tới cửa. Nghe tới đột quyết đại thúc lời nói, Từ Thanh Niên chỉ muốn thở dài một tiếng. Mẹ nó, ta liền tiễn đưa cá nhân trở về, làm sao lại phiền toái như vậy? Hắn nhìn về phía bọn này đột quyết binh sĩ, đem các ngươi tướng lĩnh kêu đến, ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Nhưng mà Nay quân binh sĩ đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng, tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn về phía Từ thanh niên. Chương 67. Hoa. Ly pha lê. Chương 67. Hoa. Ly pha lê. Từ thanh niên không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng bọn họ rông dài. 5 giây sau, những cái kia đột quyết binh sĩ liền đã tất cả đều ngã xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Đối với cái này xem ra gầy yếu, lại có thể một chiêu đem bọn hắn đánh bại trên mặt đất người, các binh sĩ rốt cục không dám kinh thị. Dẫn đầu binh sĩ tại kiên kỵ nhìn Từ thanh niên liếc mắt một cái sau, nhanh chóng rời đi, xem ra hẳn là đi gọi tướng lĩnh. Bồ Tâm một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ thanh niên, ngươi sẽ còn võ? Như thế nào cho tới bây giờ không có nghe ngươi nói? Từ thanh niên nhún nhún vai, ngươi cũng không có hỏi a. Cũng không lâu lắm, tên kia rời đi binh sĩ liền dẫn một người mặc giáp da, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam nhân đi đến. Nam nhân thân cao gần 2 mét, rộng cánh tay tròn, bụng tròn căng. Cách giáp da cùng quần áo, cũng nhìn không ra bên trong ẩn dấu chính là mỡ vẫn là cơ bắp. Tính danh: A Sử Na Mạch Mạch. Để thực lực: tam phẩm võ giả. Chính là người đánh thủ hạ của ta, sau đó còn để bọn hắn bảo ta lại đây. A Sử Na Mạch Mạch để bóp bóp nắm tay, phát ra xương cốt vang lên kèn kẹt âm thanh. Nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý lời giải thích, như vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi trung thân khó quên. Từ thanh niên nhìn về phía A Sử Na Mạch Mạch để. Người này nói chuyện như thế nào gây bên trong gây tức giận. Lời nói ra là lạ, cùng cái gây đồng dạng. Ta là tới cho ngươi tặng người. Từ thanh niên nói xong, liền ý bảo Bồ Tâm lấy xuống một mực đắp lên trên đầu mũ bảo. A Sử Na Mạch Mạch để nhìn về phía Bồ Tâm, khó có thể tin. Liên tục xác nhận đây chính là bọn họ đột quyết công chúa về sau, kích động nói, Bồ Tâm, ngươi rốt cục trở về. Ngươi nha đầu này, chạy đi đâu rồi? Ngươi có biết hay không, ngươi phụ hoàng cùng ca ca ngươi nhóm đều nhanh gấp chết rồi. Nếu là ngươi không về nữa, đoán chừng bệ hạ liền phải khởi binh. Nhìn thấy chính mình tướng quân gọi trước mặt thiếu nữ này gọi Bồ Tâm, những binh lính kia nháy mắt minh bạch đây chính là bọn họ đột quyết quốc Minh Châu công chúa, A Sử Na Bồ Tâm. Bọn hắn vội vàng quỳ xuống nói, tham kiến công chúa điện hạ. Mà một bên đột quyết đại thúc đã ngu ngơ tại nguyên chỗ. Công chúa? Chính mình thế mà gặp được trong truyền thuyết công chúa? Cái kia có 10 cái hoàng tử ca ca yêu thương, khả hắn cũng 10 phần ưa thích Minh Châu công chúa. Thế nhưng là, công chúa tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vẫn là bị một cái tuần người cho mang tới. Lấy lại tinh thần hắn cũng liền bận bịu quỳ xuống. Thảo dân tham kiến công chúa điện hạ. Bồ Tâm nhìn về phía quỳ xuống đám người, mọi người đều đứng lên đi. Hoàng thúc, chuyện này nói rất dài dòng, ngày trước giúp ta dàn xếp một chút ta người hầu a. A Sử Na Mạch Mạch để gật gật đầu, liền để trong doanh trướng những người khác ra ngoài, sau đó để cho mình thân vệ thu xếp tốt những cái kia hồ cơ. Nói xong, Bồ Tâm hướng hắn giới thiệu Từ thanh niên cùng thanh tước. Hoàng thúc, đây là ta hai vị bằng hữu, là bọn hắn đã cứu ta, đem ta mang về đột quyết. Nghe vậy, A Sử Na Mạch Mạch để vội vàng hướng Từ thanh niên xin lỗi, thực sự xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, ngượng ngùng. Vì biểu đạt ấy náy của ta, ngươi cứ việc đánh ta, ta tuyệt không đánh trả, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, như thế nào? Từ thanh niên nhìn về phía hắn, không còn gì để nói. Không sao, người an toàn đưa đến là được. Đúng, nàng dọc theo con đường này bỏ ra ta không ít bạc, các ngươi hãy kết một chút sổ sách. A Sử Na Mạch Mạch để vỗ vô ngực, cười nói, bao nhiêu tiền? Ta ra. Coi như là ta cái này thúc thúc đưa cho trở về chất nữ lễ vật. Ai xuất tiền từ thanh niên ngược lại là không quan trọng, dù sao chỉ cần đem tiền cho mình là được. Không nhiều hết thảy 3000 lượng bạch ngân, lợi tức ta cũng không cần. A Sử Na Mạch Mạch để gật gật đầu, 3000 lượng bạch ngân, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng mà, ta này trong thời gian ngắn sợ là góp không xuất hiện ngân tới. Không bằng dạng này, ta dùng đồ vật gắn nợ, thế nào? Ngươi chờ ta một hồi, ta bây giờ về ta doanh trướng đem đồ vật lấy tới. Nói xong, A Sử Na Mạch Mạch để đi ra doanh trướng, bất quá rất nhanh liền lại trở về. Hắn 10 phần đau lòng xuất ra một cái dùng ngọc chế thành hộp. Mở ra về sau, bên trong thế mà còn khỏa đầy tinh mỹ mềm mại tơ lụa. Cho ngươi. Cái này thế nhưng là 10 phần chân quý, có tiền mà không mua được đồ vật. Từ thanh niên tiếp nhận, đem bao lấy tơ lụa từng tầng để lộ. Hoa. Một cái ly pha lê. Tại từ thanh niên kinh hô bên trong, một cái xem ra rất xấu ly pha lê xuất hiện tại trước mắt hắn. Có lẽ dùng lưu ly chén tới xưng hô nó sẽ càng thêm chuẩn xác. A Sử Na Mạch Mạch để cười nói, thế nào, bằng hữu của ta. Đẹp như vậy lưu ly chén cũng không thấy nhiều. Nhìn này độ trong suốt, nhìn này màu sắc, không chút nào khoa trường, bán 5.200 đều dư xài. Không cần cảm tạ ta, này dư thừa tiền bạc, coi như là ngươi mang về công chúa tạ lễ. Từ thanh niên kéo ra khỏe miệng. Hắn thực sự là rất khó đem cái này thoạt nhìn như là cái tàn thứ phẩm ly pha lê cùng 5.000 lượng bạc kết hợp lại nhìn. Đa tạ, ta vẫn còn muốn hiện ngân A, hoặc là ngươi cầm cái này pha lê. Lưu ly chén giúp ta bán, đem tiền bạc cho ta cũng được. A Sử Na Mạch Mạch để nhìn từ thanh niên không biết hàng, thở dài nói, tốt ta, vậy ngươi ở đây ở vài ngày. Trong vòng vài ngày ta nhất định cho ngươi góp đủ 5.200 hiện ngân hoặc là hoàng gia tiền trang ngân phiếu. Tiện thể, cũng có thể để chúng ta đột quyết tận tận tình địa chủ hữu nghị. Những ngày này liên tục đi đường, mặc dù thân thể mỏi mệt không có bao nhiêu, nhưng trong lòng mỏi mệt là thực sự. Mặc dù mình có thể chống đỡ, nhưng thanh tức cũng cần hoán một chút. Lại nói, tiền còn không có nắm bắt tới tay đâu. Từ thanh niên gật gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá còn có làm phiền tướng quân trong vòng 3 ngày đem tiền góp đủ, ta bên này còn muốn tiếp tục đi đường, thực sự là không có thời gian dư thừa chờ đợi. Nghe tới từ thanh niên nguyện ý lưu lại, A Sử Na Mạch Mạch để hết sức cao hứng. Tận tình địa chủ hữu nghị là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là tiếp về công chúa. Bây giờ khả hãn tại toàn bộ đột quyết đều xuống từ mệnh lệnh, vô luận như thế nào, vô luận hoa cái gì đại giới, đều phải đem công chúa tìm trở về. Bây giờ A Sử Na Mạch Mạch để từ thanh niên trong tay tiếp về công chúa. Mặc dù người không phải hắn cứu, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Tối thiểu nhất thắng được Khả Hãn cùng mình những cái kia hoàng điện hảo cảm, chính mình cũng rốt cục không cần canh giữ ở Hỗ Thị nơi này. Về hắn vương gia phụ không tâm sao? Trong vòng 3 ngày nhất định tiến đến, ngươi yên tâm. Lúc này, một cái đột quyết binh sĩ đi tới, ghé vào A Sử Na mạch mạch để bên thai nói vài câu. Hắn gật gật đầu, đợi binh sĩ đi rồi, nhìn về phía Từ Thanh Nhân nói, bằng hữu của ta, công chúa nói muốn thiết tiến khoản đãi ngươi nhóm, để ta trước mang các ngươi đi rửa mặt một phen. Công chúa bây giờ tại công chúa trong điện rửa mặt thay quần áo, đối đãi các ngươi rửa mặt xong, công chúa hẳn là liền không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt. Công chúa điện. Từ Thanh Nhân mở to hai mắt nhìn, nơi này không phải Hỗ Thị chi địa sao? A Sử Na mạch mạch để giải thích nói, công chúa ưa thích khắp nơi chơi, cho nên Khả Hãn tại cả nước từng cái địa phương đều xây công chúa điện, vì chính là để công chúa tới chỗ nào cũng giống như ở nhà đồng dạng. Hỗ Thị chi địa cũng có một cái công chúa điện, bên trong tất cả mọi thứ đều đầy đủ mọi thứ. Chương 68. Sa Hoa Yến chương 68. Sa Hoa Yến nghe vậy, Từ Thanh Nhân không khỏi cảm thán. Này đột quyết Khả Hãn thật đúng là một nữ nhi nô, từng cái địa phương đều tu kiến công chúa điện, bên trong người hầu thế mà một mực ở nơi đó chờ lấy. Từ Thanh Nhân cùng Thanh Tức lên A Sử Na mạch mạch để xe ngựa. Một lát sau, đi tới một tòa huy hoàng cung điện hoa lệ trước mặt. Nói là công chúa điện, kỳ thật càng giống một cái trang viên. Đứng tại cửa ra vào chờ lấy người hầu lập tức đi lên phía trước. Các vị đại nhân, công chúa đã sớm mệnh ta ở chỗ này chờ, mời vào bên trong. Người hầu đem ba người đón vào, A Sử Na mạch mạch để đổ xe nhẹ đường quen, mà Từ Thanh Nhân ở kiếp trước cái gì chưa thấy qua, cố cung hắn đều đi dạo qua nhiều lần, làm sao có thể bị nho nhỏ đột quyết một cái công chúa điện rung động đến. Ngược lại là Thanh Tước, lần thứ nhất nhìn thấy như thế hùng vĩ kiến trúc. Mặc dù nàng biết Bồ Tâm vốn là đột quyết công chúa, nhưng nghĩ tới hôm qua còn tại cùng nàng chuyện trò vui vẻ, cùng một chỗ ăn làm bánh, mặc phổ thông quần áo, ngủ ở trên xe ngựa người, trong nháy mắt liền thành công chúa của một nước. Loại này tương phản to lớn cảm giác vẫn là để Thanh Tước có chút ngây người. Ba người đi tới đại điện bên trong, Bồ Tâm sớm đã chờ đợi ở đây. Nàng mặc đột quyết công chúa chuyên dụng chế thức lễ phục, trên đầu vương miện tua cờ mười phần lóa mắt, thật dài váy kéo tại trên mặt đất. A Sử Na mạch mạch để nhìn xem Bồ Tâm có chút không rõ ràng cho lắm. Đây không phải đại điện đại lễ thượng mới có thể mặc chuyên phục sao? Mặc trình tự rườm rà, vương miện thượng rủ xuống tua cờ hết sức dễ dàng che chắn tầm mắt. Lễ phục phía trên rất nhiều thêu thua áp dụng đều là kim tuyến cùng ngân tuyến, mặc dù địa phương khác đều là dùng khinh bạc tơ lụa cùng chế, nhưng mà cả bộ quần áo cũng đầy đủ nặng đến 10 cân tả hữu. Nha đầu này nổi điên làm gì, xuyên sai quần áo rồi. Y phục này là xinh đẹp, là lộng lẫy, nhưng mà trọng a, mà lại nóng. Mặc dù trên đại điện phô có thật nhiều khối băng, cũng coi như mát mẻ, nhưng có thể xuyên xa y cùng áo ngắn, tại sao phải xuyên cái đồ chơi này? Nếu không phải là bởi vì chức trách cần thiết, A Sử Na mạch mạch đều muốn đem chính mình giáp ra tất cả đều cho đảo, liền xuyên cái quần gục. Bồ Tâm, ngươi này mặc chính là. Thế thế, Bồ Tâm lập tức tiến lên đánh gậy A Sử Na mạch mạch để lời nói. Mọi người đều tới, vậy thì ngồi xuống a, toàn dương cùng toàn bộ như còn tại nướng đâu. Đám người tại hồ cơ người hầu chỉ dẫn hạ là tòa. Hồ cơ đưa cho Từ Thanh Niên một tấm vừa mới đang còn nóng khăn mặt, Từ Thanh Niên hướng trên mặt một vệ, nháy mắt cảm giác người này thoải mái. Sau đó, hồ cơ lại bưng tới từng bản vừa mới cắt gọn mới mẹ hoa quả, dưới mâm mặt còn phủ lên khối băng, đồng thời quả uống cũng theo đó mà đến. Từ Thanh Niên nhìn xem này quen thuộc quá trình, này làm sao giống như vậy thăng cấp bản hải đi lão. Chuyện phát sinh kế tiếp, Từ Thanh Niên mặc dù đã gặp một chút việc đời, nhưng vẫn là bị chấn kinh đến. Bởi vì trắng, quá trắng. Hơn 10 tên hồ cơ mặc váy lụa, theo một bên xanh trống nhẹ nhàng nhảy múa. Xoay tròn lúc cái kia cân xứng bắp chân cùng bắp đùi thon dài thỉnh thoảng lộ ra, để cho người ta nhịn không được nhiều nghiêng mắt nhìn vài lần. Múa nhảy xong, sau đó dĩ nhiên chính là ăn cơm. Mặc dù Từ Thanh Niên biết sẽ rất xa hoa, nhưng bưng lên tới thời điểm vẫn là thầm hô một tiếng có tiền thật tốt. Mỗi người trước bàn đều có nguyên một đầu vừa mới nướng tốt bò tây tạng cùng dê béo, đồng thời còn có chuyên môn đầu bếp cầm lấy dao tại cắt dê bò thịt. Hắn chỉ cắt dê bò trên người mềm nhất món ngon nhất bộ vị, tại những cái kia tốt nhất bộ vị bị cắt hoàn tất sau, dê bò liền bị lấy xuống. Đợi Từ Thanh Niên đem trong mâm sau khi ăn xong, lại mang lên nguyên một con trâu cùng nguyên một con dê. Sau đó lại bắt đầu trước đó trình tự. Trừ cái đó ra, các đủ loại mỹ vị món ngon cũng là trước không ngừng. Vì nên hợp Từ Thanh Niên cùng Thanh Tước khẩu vị, Bồ Tâm còn đặc biệt tại Hỗ Thị bên trong mua thật nhiều tuần triều đặc hữu nguyên liệu nấu ăn, đồng thời thỉnh tuần triều đầu bếp lại đây làm đồ ăn. Ăn uống no đủ, chủ khách đều hoan sau, A Sử Na mạch mạch để liền xin cáo từ trước, đi gom góp ngân phiếu. Mặc dù đột quyết cùng tuần triều đã Hỗ Thị nhiều năm, nhưng hắn một cái chú đóng ở Hỗ Thị bên trong tướng quân, muốn trong khoảng thời gian ngắn làm đến tuần triều hoàng gia tiền trang 5000 lượng ngân phiếu, vẫn tương đối phí sức. Vì lấy lòng cô cháu gái này, A Sử Na mạch mạch để chỉ phải đem chính mình 10 phần yêu thích lưu ly chén cho bán. Sau khi cơm nước xong, Bồ Tâm cùng Từ Thanh Niên, Thanh Tước rời bước đến thư phòng, một bên nói chuyện phiếm một bên dùng ăn sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Dùng nước trái cây làm thành kem tươi, phía trên còn tô điểm một chút quả hạch. "Ngươi yên tâm, ta đã để người đi chuẩn bị ngân lượng, chấm nhất hậu thiên liền có thể đem tiền cho ngươi." Bồ Tâm nói. Từ Thanh Niên khoát tay nói, "Không cần, ngươi người hoàng thúc kia cùng ta nói số tiền kia hắn ra, hắn nói sẽ trong vòng 3 ngày cho ta 5000 lượng bạc." Bồ Tâm gật gật đầu, 5200 cũng không sai biệt lắm. Mặc dù không biết mình người hoàng thúc kia vì cái gì giúp nàng bỏ ra số tiền này, nhưng có thể đem tiền trả hết liền tốt. Đến lúc đó trở về sau, đem chuyện này cùng phụ hoàng nói một tiếng, phụ hoàng tự sẽ có biện pháp xử lý. "Đúng, còn không có hỏi các ngươi về sau muốn đi đâu?" Bồ Tâm hỏi. "Một đường xuôi nam, đi Thanh Châu. Cổ Mã quốc cùng tuần triều đại chiến sắp đến, Thanh Châu xem như võ giả đất phần trăm, bị chiến hỏa liên lụy khả năng 10 phần nhỏ. Đi trước bên kia đợi một thời gian ngắn, chờ chiến tranh kết thúc về sau rồi nói sau. Từ Thanh Nhiên đáp. Bồ Tâm khẽ gật đầu, mặc dù nàng là người đột quyết, nhưng đối Thanh Châu vẫn là có biết một hai. Đúng, ta chuẩn bị mang theo Thanh Tức đi thử xem một phần, chúng ta đột quyết có thật nhiều cùng tuần triều phong cách hoàn toàn khác biệt phục sức, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Từ Thanh Nhiên lắc đầu, được rồi, các ngươi đi thôi, ta ở đây nhìn xem sách. Trong thư phòng ngược lại là có thật nhiều hán ngữ giá sách, những này sách phần lớn đều là từ tuần triều bên kia mua được, bên trong có một chút ghi chép quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh sách, Từ Thanh Nhiên còn thật cảm thấy hứng thú. Những này sách ngược lại là cùng kiếp trước một chút sách sử giống nhau ý hệ, bất quá bọn chúng ghi chép đều là gần trăm năm phát sinh sự tình. Bồ Tâm mang theo Thanh Tức đi thử y phục đi. Từ Thanh Nhiên sở dĩ muốn lưu ở thư phòng, kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là thư phòng mát mẻ. Thành đống dày đặc khối băng lũy tại gian phòng bốn cái sừng. Thư phòng diện tích không lớn, cửa sổ quan trọng về sau hơi lạnh cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà, cùng thư phòng hài hòa khác biệt, lúc này quần áo trong phòng, Thanh Tước đang một mặt ao ước nhìn xem Bồ Tâm. Thanh Tước nhìn xem chỉ so với chính mình hơn tháng, nhưng cái nào đó bộ vị lại lớn hơn mình không chỉ một vòng Bồ Tâm, hâm mộ nói, Bồ Tâm tỷ tỷ, các ngươi đột quyết có phải hay không có bí pháp gì nha, vì cái gì các ngươi nơi đó đều như vậy? Nha. Trong thời ao ước chính mình Thanh Tước, Bồ Tâm lại khổ não nói, ta cũng không biết. Kỳ thật, ta cũng không muốn dạng này, ngươi là không biết, ta phạm là bộ pháp lớn một chút, phía trước hai cái cục thịt tử liền lên nhảy hạ nhảy, làm cho cũng không thoải mái. Mà lại, thật nặng a. Ta cảm giác giống đạp hai cái thạch đầu ở phía trước đồng dạng. Chương 69. Dạ tập chương 69, Dạ tập Thanh Tức nháy máy mắt. Nàng không biết Bồ Tâm nói đến cùng phải hay không thật sự, bởi vì nàng chưa từng cảm thụ. Ta cảm thấy ngươi đây là có chỗ tốt. Bồ Tâm niết miệng, có chỗ tốt gì? Kết quả là cái tiện nghi một người, chính mình là chỗ tốt gì đều không được đến. Vô luận từ lúc nào, nữ sinh khuê bên trong bí sự trò chuyện đều là mười phần to gan. Thanh Tức gãi gãi đầu, một người. Không phải là mấy người sao? Bồ Tâm mở to hai mắt nhìn, tốt. Mấy người? Các ngươi tuần triệu như thế mở ra sao? Cô gái bình thường đều có thể và vài cá nhân cùng một chỗ. Không được, ta không được, ta không thể, ta chỉ có thể cùng một người. Nhìn thấy Bồ Tâm cái kia đỏ bừng khuôn mặt, Thanh Tước có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi chỉ sinh một đứa bé sao? Ngươi không phải công chúa sao? Dưỡng nổi hài tử vì cái gì không nhiều sinh mấy cái? Hài tử? Nguyên lai ngươi nói là hài tử sao? Thanh Tước chớp chớp mắt to, đương nhiên là hài tử nha. Ngươi nơi đó tương đối lớn, hài tử liền có thể ăn no nha. Bằng không thì đâu, ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Úc ta biết, ngươi cho rằng ta đang nói. Thanh Tước còn chưa nói xong, liền bị Bồ Tâm che miệng lại. Hai thiếu nữ quần áo không chỉnh tề đùa giỡn cùng một chỗ, xuân quang tiết đầy phòng. Thật đáng tiếc, tại thư phòng đọc sách Từ Thanh Nhiên đồng thời không nhìn thấy này làm cho người tiện sát một màn. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Thư phòng khối băng lũy tại bốn nơi hẻo lánh đại buồn sắt bên trong, một khi băng nhanh hòa tan xong, liền sẽ có người hầu bưng lại đây một chậu buồn mới băng. Từ Thanh Nhiên không xác định ở cái thế giới này phải chăng có người biết Diêm Tiêu chế băng kỹ xảo, nhưng những này khối băng cho dù là dùng Diêm Tiêu chế tác, cũng cần phí không ít công phu. Theo loại này dùng lượng, chế tác khối băng công tượng một khắc cũng không thể ngừng. Cần ngày đêm chiếu cố sản lượng mới có thể cung cấp được như vậy sử dụng. Rất nhanh liền đến tiệc tối thời gian. So với buổi trưa yến, tiệc tối muốn lộ ra phổ thông rất nhiều, không có cái kia khoa trường từng cái toàn bộ như toàn dương được bưng lên bàn, chỉ có một bát tiếp lấy một bát đặc sắc thức ăn. Một bên làm những này, món ăn đầu bếp đang tại nhiệt tình giới thiệu những này thức ăn. Đây là bát phẩm yêu thú vừa liệp gấu chân trước, trưng nấu trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, chất thịt mềm nát ngon miệng. Đây là cựu phẩm yêu thú thanh lộc chân, nướng lúc ta đặc biệt thêm độc nhất vô nhị hỗn hợp hương liệu, mập mà không ngán. Cương điệu giới thiệu đều là những cái kia dùng yêu thú thịt chế tác mà thành thức ăn. Đến nỗi những cái kia đặt ở hậu thế ngồi tù mục xương thú, thì liền được giới thiệu tư cách đều không có. Nhìn thấy trên bàn cái kia một bàn tiếp lấy một bàn thịt, mặc dù nghe đứng lên mùi thơm sông và mũi, hương vị cũng mười phần không tệ, nhưng Từ Thanh Nhiên không khỏi sẽ nhớ. Cả ngày như thế ăn, sẽ không táo bón sao? Nếu như Bồ Tâm biết hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ nói cho hắn. Người nghĩ nhiều. Sau phần dạ tiệc, Bồ Tâm phái người tại hậu viện một mảnh cắt đá trên mặt đất dâng lên một đoàn đống lửa. Không chỉ có hồ cơ tại đống lửa bên cạnh vừa múa vừa hát, A Sử Na mạch mạch để phái mấy cái thân thể cường tráng binh sĩ đến đây biểu diễn cái ngã. Trời tối người yên. Từ Thanh Nhiên nằm tại Bồ Tâm an bài phòng khách bên trong, lật qua lật lại ngủ không yên. Cái giường này thực sự là quá mềm quá lớn. Từ Thanh Nhiên ước chừng tính toán một cái giường này ước là một cái dài rộng 4 mét, cao 0.8 mét hình lập phương. Phía dưới không biết đệm đó là từng tầng chính là lụa thô vẫn là cái gì, 10 phần mềm. Nằm ở phía trên về sau, cả người đều sẽ lom xuống đi, sau đó bị một đoàn mềm mại bao trùm. Nghe nói cái giường này phí tổn 10 phần cao, nhưng có lẽ là ăn không quen mảnh chấu, Từ Thanh Nhiên chính là ngủ không quen. Thẳng đến sau nửa đêm, bối rối dần dần dày, thực sự gánh không được, hắn mới ngủ thật say. Nhưng mà, Từ Thanh Nhiên mới ngủ không bao lâu, chỉ nghe thấy một trận binh binh bang bang đào kiếm và chạm âm thanh. Đi ra cửa phòng, chỉ thấy một đám người bị mặt đang cùng công chúa trong điện thị vệ chém giết. Đám kia người bị mặt võ công cao cường, phổ thông thị vệ căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Người bị mặt mục đích rất rõ ràng, bọn hắn một bên chém giết, một bên hướng chủ điện tới gần. Từ Thanh Nhiên chỗ ở là thiên điện, cách Bồ Tâm ngủ địa phương còn có một đoạn khoảng cách, mà Thanh Tức thì là bị Bồ Tâm lôi kéo, nói muốn hai người ngủ một cái giường. Đừng ẩn giấu thực lực, nhanh lên giải quyết, bằng không thì đợi chút nữa phụ cận quân doanh đột quyết đại quân lại đây về sau, chúng ta liền không có cơ hội. Cầm đầu người bị mặt quát, từng đạo chân khí từ đao mang của hắn chô bắn ra, chỗ gần mấy cái thị vệ đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Nghe đến lời này, còn lại người bịt mặt cũng không còn lưu thủ, thuần thục liền đem những thị vệ này chém giết hầu như không còn. Đột nhiên, một cái người bịt mặt chỉ vào Từ Thanh Niên, hướng cầm đầu người bịt mặt kia nói, "Lão đại, nơi này còn có một cái mặc áo ngủ, giống như là vừa mới tỉnh ngủ." Cầm đầu người bịt mặt nhíu mày nhìn về phía hắn, "Đừng phức tạp, mục tiêu của chúng ta là công chúa." Người bịt mặt nhìn vẻ mặt rời giường khí Từ Thanh Niên, mười phần tức giận, "Lão đại, người kia dáng dấp thế mà so ta xoái, còn một mặt không quan trọng dáng vẻ, không được, ta phải đi giết hắn." Lại nói, "Đại nhân không phải gọi chúng ta không nên để lại người sống sao?" Nói xong, người bịt mặt liền cầm đao hướng Từ Thanh Niên lao đến. Không đợi hắn cẩn thận, Từ Thanh Niên một quyền quất tới, một đạo chân khí trực tiếp đem người kia đánh cho thịt nát xương tan, hải cốt không còn. "Các ngươi có biết hay không, nhao nhao đến ta đi ngủ rồi." Từ Thanh Niên trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Thật vất vả ngủ, vừa mới ngủ không bao lâu liền bị đánh thức. Cầm đầu người áo đen nhìn thấy thủ hạ của mình thế mà không chịu nổi Từ Thanh Niên tùy thân một kích. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, không nghĩ tới Đột Quyết công chúa bên người còn có người bực này cao thủ. "Nhìn các hạ bộ dạng này, chắc là cái tuần người a. Đột Quyết hoàng thất cho ngươi bao nhiêu tiền bảo hộ công chúa, chúng ta ra hai lần, chỉ cầu ngươi không nên nhúng tay buổi tối hôm nay chuyện này, như thế nào?" Từ Thanh Niên giống tại nhìn một cái kẻ ngu một dạng nhìn xem hắn, "Là ngươi ngu xuẩn, vẫn là ta ngu xuẩn?" Người bịt mặt lạnh lùng nói như vậy, "Ngươi là không nguyện ý rồi. Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ba lần như thế nào? Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta đã nói, các ngươi nhao nhao đến ta đi ngủ." Gặp Từ Thanh Niên không muốn hợp tác, cầm đầu người bịt mặt ra lệnh một tiếng, tất cả người bịt mặt liền hiện lên vây quanh chi thế hướng Từ Thanh Niên nhích lại gần. Vì có thể sớm một chút trở về phòng đi ngủ, Từ Thanh Niên không có nương tay. Bọn này tối cao chỉ có nhị phẩm thực lực võ giả người bịt mặt không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền bị Từ Thanh Niên từng cái đánh ngã trên mặt đất. Vì hiểu rõ thân phận của những người này, Từ Thanh Niên đồng thời không có muốn những người này mệnh, mà là phá hủy đan điền của bọn hắn, đánh gãy trên người bọn họ tất cả gân mạch, để bọn hắn biến thành từng cái chỉ có tư tưởng, lại không thể khống chế thân thể của mình người chết sống lại. Loại kết quả này, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Chương 70. Đều là xương cứng chương 70, đều là xương cứng đám người này bị Từ Thanh Niên giải quyết về sau, A Sử Na Mạch Mạch Đề mới mang theo đại quân khoan thai tới chậm. Đang nghe tiếng chém giết về sau, A Sử Na Mạch Mạch Đề liền lập tức triệu tập đại quân. Thế nhưng nơi đóng quân cách công chúa điện có một khoảng cách, cho nên bây giờ mới đến. Kỳ thật hắn tới cũng không tính chế, coi như không có Từ Thanh Niên ra tay, còn lại thị vệ cũng có thể kiểm chế những người này vài phút. A Sử Na Mạch Mạch Đề nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên người bị mặt, nội tâm đột nhiên giật mình. Những người này hắn liếc mắt liền nhìn ra tới, tất cả đều là lục phẩm trở lên cao thủ, chọn vẹn 12 cái, trong đó không thiếu còn có một cái nhị phẩm cao thủ, thế mà bị Từ Thanh Niên một người toàn bộ giải quyết. Nhìn Từ Thanh Niên đứng ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, A Sử Na Mạch Mạch Đề càng là khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn là nhất phẩm võ giả? Còn trẻ như vậy? Lúc này, A Sử Na Mạch Mạch Đề mười phần may mắn, mình cùng Từ Thanh Niên lần thứ nhất gặp mặt lúc không có ra tay đánh nhau, nếu không chính mình liền phải giống bọn này người bịt mặt một dạng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn thấy rốt cục đến giúp binh, Từ Thanh Niên duỗi lưng một cái. "Những người này đều bị ta phế đi đan điền, đánh gãy toàn thân gân mạch. Bọn hắn vô công đã toàn bộ phế, ta cho bọn hắn lưu lại một hơi, thẩm vấn sự tình liền giao cho ngươi." "Vậy ngài đâu?" A Sử Na Mạch Mạch Đề đối Từ Thanh Niên xưng hô đã từ bằng hữu biến thành ngài. Tại bất cứ lúc nào, thực lực cùng quyền lực đều là bình phán một người có đáng giá hay không kết giao hữu lực căn cứ. Ta còn chưa ngủ no bụng, về trước đi đi ngủ." Nói xong, Từ Thanh Niên liền trở về phòng về sau đóng cửa. Nhìn thấy Từ Thanh Niên căn bản không có đem lần này ám sát coi ra gì, A Sử Na Mạch Mạch Đề một mặt cười khổ. Không cẩn thận nghĩ lại tới, chuyện này giống như cũng đích xác cùng hắn không có quan hệ gì. Nhân ra ám sát chính là Đột Quyết công chúa, cùng hắn có cái quặng lông quan hệ. Hắn xuất thủ tương trợ, đã rất đủ ý tứ. A Sử Na Mạch Mạch Đề hướng một bên thân binh phất phất tay, nghiêm nghị nói, "Đem 12 người này dẫn đi, chặt chẽ thẩm vấn. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, buổi tối hôm nay nhất định phải hỏi rõ ràng những này thích khách lai lịch. Dám ám sát cháu gái của mình, Đột Quyết công chúa. Loại người này, coi như treo ở trên thảo nguyên sống sờ sờ bi kền kền đều không quá đáng." "Vâng." Thân binh ứng tiếng nói, hướng về sau mặt đại quân vẫy vẫy tay, một đoàn người liền tiến lên đây đem người bịt mặt này nhấc xuống dưới. Lúc này, Bồ Tâm cùng Thanh Tức hai người đang nằm trên giường nằm ngáy o o, không chút nào biết vừa mới phát sinh cỡ nào hung hiểm một màn. Trên trăm tên thị vệ vì ngăn cản người bịt mặt, bởi vậy mất mạng. Hôm sau, Từ Thanh Niên từ trên giường đứng lên, vừa đi ra môn chuẩn bị tắm rửa một chút ánh nắng, duỗi người một cái hồ cơ liền đi tới, đưa tới một tấm nóng hầm hập khăn mặt. Trong tay nàng còn bưng lấy một hệ liệt dùng cho sạch sẽ vật dụng. "Đại nhân tỉnh khích mặt, công chúa cùng tướng quân đã tại đại điện chờ đại nhân đã lâu, đợi đại nhân rửa mặt hoàn tất về sau, nô tỳ sẽ an bài xe ngựa đem đại nhân mang đến đại điện." Xem ra là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, đãi ngộ của mình đều thay đổi. Đột Quyết đối đãi hắn, từ công chúa ân nhân cứu mạng biến thành trong chính trị đáng giá lôi kéo vũ lực cao cường đối tượng. Đối với những này sẽ để cho xương người mềm gần sốt giòn, mềm hoặc tâm trí đổ vật, Từ Thanh Niên cho tới bây giờ đều là lo liệu không cần thì phí nguyên tắc. Từ Thanh Niên tiếp nhận khăn mặt, hướng trên mặt làm mấy lần, sau đó cầm lấy lông dê chế thành bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng. Tại Từ Thanh Niên đánh răng lúc, một chiếc xe ngựa liền đã chậm rãi hướng hắn lái tới, vì không để ngựa mùi hun đến hắn, đặc biệt dừng ở cách hắn chừng 10 mét xa địa phương. Đợi Từ Thanh Niên đánh răng xong sau, hồ cơ lại đưa tới một tấm nóng hầm hập khăn mặt dùng để lau đi còn sót lại nước đọng. "Đại nhân, vật này có thể thanh miệng." Từ Thanh Niên tiếp nhận hồ cơ đưa tới một cái viên giấy. Mở ra về sau, một viên màu ngà sữa bánh kẹo nằm ở trong đó. Hơi hơi bạc hà bị chuyển vào từ thanh niên trong lỗ mũi. Kẹo bạc hà. Đem bánh kẹo để vào trong miệng, một cỗ mát mẻ khí tức đập vào mặt. Từ thanh niên đi lên xe ngựa, không lâu lắm liền đến đại điện bên ngoài. Tiến vào đại điện bên trong, đám người sớm đã ngồi xuống. Gặp từ thanh niên đi đến, A Sử Na mạch mạch đề lập tức đứng lên nói, cảm tạ đại nhân ngày hôm qua xuất thủ tương trợ. Nói xong, liền hướng từ thanh niên hành lễ. Từ thanh niên cười nói, so với đại nhân, ta vẫn là càng thích ngươi bảo ta bằng hữu. Ở chỗ này, lần này ra tay coi như ta giao tiền thuê nhà. Nhìn thấy từ thanh niên như thế hào sảng, hoàn toàn không có đem ngày hôm qua xuất thủ tương trợ sự tình để ở trong lòng, A Sử Na mạch mạch để cảm giác mười phần thoải mái, nội tâm cũng không khỏi đối với từ thanh niên nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Nếu bằng hữu ngươi đều lên tiếng, vậy ta cũng liền không nhăn nhăn nhó nhó. Cùng người như ngươi kết giao bằng hữu, thật sự là thoải mái. Ngồi ở trong đại điện ăn cơm có bộ tâm, thanh tước, A Sử Na mạch mạch để, cùng từ thanh niên buôn cái. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều hồ cơ đứng, khi thì đổ nước trong trà, khi thì bưng thức ăn đi lên. Bữa sáng mặc dù không có buổi trưa yến cùng tiệc tối thịnh soạn như vậy, nhưng có điểm đặc sắc, đều là một chút đột quyết mỹ thực, mà lại khẩu vị tương đối thanh đạm, phân lượng cũng vừa vừa vặn, xem như bữa sáng ăn cũng sẽ không dính. Từ thanh niên hai ba ngụm ăn xong nhét đầy cái bao từ sau, hỏi: "Thế nào? Ngày hôm qua chút thích khách thân phận tra ra được chưa?" "Thích khách?" Nghe tới từ thanh niên lời nói, không biết chút nào thanh tức mở to hai mắt nhìn. "Lúc nào tới thích khách, ta như thế nào không biết? Là tới ám sát Bồ Tâm tỷ tỷ người sao?" Bồ Tâm gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Trước đó đội xe bị tập chuyện này, Bồ Tâm đã đáp ứng từ thanh niên không nói ra đi, nhưng chuyện này đều không cần chính mình nói, chắc hẳn lập tức liền sẽ truyền đến chính mình phụ hoàng trong lỗ tai. Hồ thị bên cạnh công chúa điện là tại đột quyết cảnh nội. Nói cách khác, đột quyết công chúa tại nhà mình bị người xông lên cửa đánh. Nàng quyết định, nhất định phải đem chuyện này thêm mắm thêm muối hướng mình phụ hoàng nói một lần. Mặc dù không thể nói là tuần người hoặc là cổ mã quốc người làm, nhưng tính tình luôn là muốn ồn ào một chút. Nghe tới từ thanh niên hỏi thăm, A Sử Na mạch mạch đề lắc đầu, không có. Đám kia người bịt mặt một chữ đều không nói, một đám xương cứng. Mặt của bọn hắn không biết bị xối thứ gì, thịt đều nuốt ở cùng một chỗ, căn bản thấy không rõ nguyên bản diện mạo. Trên người bọn họ trừ vũ khí cùng một chút bạc bên ngoài, không còn có tìm tới những vật khác, xem ra chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ. Bất quá ta đã đem chuyện này nói cho Khả Hãn, tin tưởng không bao lâu liền có thể tra được dấu vết để lại. Từ thanh niên gật gật đầu. Kỳ thật không cần đoán đều biết, phái thích khách lại đây không phải tuần triều thái tử lưu lễ chính là cổ mã của người. Mục đích đúng là vì đem nước quấy đủ, để đột quyết cũng gia nhập vào lần này chiến sự bên trong. Bất quá từ thanh niên không thể nói thẳng, nếu không chuyện phía trước liền bại lộ. Nhìn A Sử Na mạch mạch đề dáng vẻ, chắc hẳn Bồ Tâm trước mắt còn không có đem chuyện kia nói ra. Chương 71. Mặc kệ chương 71, mặc kệ, lại kết cục, nhưng từ thanh niên trong lòng rõ ràng, đột quyết Khả Hãn sớm muộn sẽ tra được chuyện này. Chính mình yêu mến nhất nữ nhi bị liên tiếp ám sát hai lần, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ hướng tuần triều hoàng thất muốn một cái công đạo. Nhưng coi như chuyện này là tuần triều thái tử lưu lễ làm, coi như tuần triều hoàng đế thật sự rất muốn phế bỏ cái này thái tử, hắn cũng không thể thừa nhận chuyện này cùng tuần triều có quan hệ, cùng thái tử có quan hệ. Không thể đem chuyện này bày ra trên mặt bàn đi nói. Ta đường đường đại tuần quân triều, lễ nghi chi bằng, làm sao có thể làm ra ám sát nước khác công chúa loại này hoang đường sự tình. Lưu Chỉ Vân có thể đối với việc này qua một đoạn thời gian, tùy tiện biên một cái sức xẻo lý do đem thái tử phế bỏ đi đều có thể. Thì như, bởi vì tại tảo triều lúc, chân trái trước bước vào đại điện. Lại tỉ như, đang dùng cơm lúc, là ăn trước thịt mà không phải ăn cơm trước. Dù sao lý do gì phế bỏ thái tử đều được, bởi vì chuyện này một khi nháo đến tuần triều trên triều đình, tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Lấy bất kỳ lý do gì đi phế bỏ thái tử, chúng đại thần đều sẽ cho rằng là bởi vì đột quyết công chúa một chuyện. Có chút chuyện, tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, tất cả mọi người đều biết là nguyên nhân gì, là vì cái gì, là chuyện gì xảy ra, nhưng chính là không thể bày ở ngoài sáng nói. Bởi vì, đây là quy tắc ngầm. Không nói thì thôi, chuyện còn lại chính các ngươi xử lý a, dù sao không liên quan gì đến ta. Từ thanh niên xem như nhìn đấu. Chính mình muốn cho các quốc gia bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ, cho nên làm những chuyện này, nhưng những người nắm quyền kia giống như không nghĩ như vậy. Ba nội hắn, chính các ngươi bách tính, cho các ngươi nộp thuế, giúp các ngươi đánh trận, kính ngưỡng các ngươi, kính yêu các ngươi, chính các ngươi không chân quý, làm chính mình quặp lông chuyện, ta mẹ nó mặc kệ. A Sử Na mạch mạch để gật gật đầu, tiền đã tại gom góp chúng, ngày mai liền có thể lấy tới cho ngươi. Kia cái gì? Ta có cái đề nghị, không biết ngươi có hay không nhận. Ngươi đem công chúa tiễn đưa trở về, lại xuất thủ tương trợ, không biết có thể hay không mời ngươi đi đột quyết hoàng cung ngồi một chút. Ta tin tưởng Khả Hãn nhất định rất hoan nghênh ngươi đến. Từ thanh niên khoát khoát tay, không cần, chờ ta cầm tới tiền liền chuẩn bị đi. Tốt ta. A Sử Na mạch mạch để tiếp nối nhẹ gật đầu. Sử dụng hết bữa sáng, thanh tước tìm tới từ thanh niên. Công tử, chúng ta ngày mai sẽ phải đi rồi sao? Từ thanh niên gật gật đầu, ngày mai liền xuất phát, không trực tiếp đi Thanh Châu, chúng ta ven đường dạo chơi, một bên chơi đi một bên Thanh Châu. Cái kia vương trưởng quỹ bên nào đây? Ta viết một phong thư nói cho hắn một cái đi, ta tối nay lại đi qua. Thanh tước hơi nghi hoặc một chút, công tử, vì cái gì ngươi đổi chủ ý nha? Trước đó không phải nói trực tiếp đi Thanh Châu sao? Từ thanh niên giải thích nói, ngay từ đầu ta là nghĩ trực tiếp đi Thanh Châu, vì tránh né chiến loạn. Nhưng bây giờ tưởng tượng, không có cái này tất yếu, chúng ta đi tới chỗ nào liền chơi tới chỗ nào à? Trước ngươi không phải nói, tài nấu nướng của ta tốt như vậy, mở tiểu lâu sinh ý nhất định sẽ rất tốt sao? Chờ chúng ta một đường này trôi qua về sau đến Thanh Châu, ta liền mở tiểu lâu, thế nào? Nghe tới từ thanh niên lời nói, thanh tước đỏ bừng khuôn mặt. Nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng đề ra lời miệng, từ thanh niên lại một mực ghi tạc trong lòng. Tốt. Tiểu lâu của ta không phải bán thức ăn, mà là coi bói. Tính toán một lần mệnh, giải một lần nghi ngờ, tiễn đưa một bàn đồ ăn. Đến lúc đó ta phụ trách đoán mệnh, ngươi phụ trách lấy tiền, ta lại chiêu cái đồ đệ, dạy hắn xào rau, về sau hắn liền phụ trách làm đồ ăn. Tốt. Lúc này, từ thanh niên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Lao tử cái gì đều mặc kệ, thế giới này thích thế nào mà. Thế là, trong thời gian kế tiếp, từ thanh niên mang theo thanh tức du lịch giang hồ, cuối cùng đi đến Thanh Châu mở nhà đoán mệnh từ lâu. Bọn hắn từ đây vượt qua hạnh phúc vui sướng, không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Hết cho bộ, số liệu quá kém, một ngày thư thành mới cho 60-80 lượng, một ngày tiền thù lao một khối tiền, qua loa hoàn tất, hết sức xin lỗi.